阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 87, chúng ta đang ở phẩm thứ 3. Đại giáo duyên khởi, tức là duyên khởi của đại giáo pháp, tức là giáo pháp lớn. Duyên khởi, duyên đây là nhân duyên để mà khởi phát kinh Vô Lượng Thọ, cho nên gọi là đại giáo duyên khởi. Kinh Vô Lượng Thọ là một giáo pháp lớn, giáo pháp môn tịnh độ, có thể đưa chúng sanh đi từ cõi mê, từ trong chìm đắm trong vòng sanh tử mà lên bờ giải thoát giác ngộ an vui bằng con đường tắt, đó là về Tây phương gần cực lạc. Con đường đó gọi là hoành siêu tam giới, tức là vượt tam giới theo chiều ngang. Rất nhiều pháp môn, rất nhiều phương pháp tu hành phải tu, gọi là phương pháp là thụ xúc tam giới. Thụ là giống như cái cây, là thương theo phương thẳng đứng. Theo phương thẳng đứng thì chúng ta để mà tu được à, để thì chúng ta để mà thành tựu được thì chúng ta phải gì, từ cõi người chúng ta phải từ nhận tiến lên các cõi trịnh để trời, phải lên những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi sau đó lên, tiếp tục lên tới đâu, lên đến các cảnh giới khác như là ngũ bất hoàng thiên đó, rồi a la hán, sau đó chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Và muốn thành Phật lại phải trải qua rất nhiều kiếp sâu xa nữa. À, tức là chúng ta phải ba đại tăng kỳ kiếp. Cho nên vì vậy để thành tựu như vậy rất là lâu. Trong đó kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng có phương pháp, đó là phương pháp chúng ta nếu như niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chỉ cần gì, tối thiểu tối đa là 12 kiếp. 12 kiếp là dành cho người hạ phẩm hạ sanh thì hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Như vậy thay vì vô lượng kiếp, chỉ cần thời gian không lâu lắm, một đời này ra khỏi sanh tử cộng thêm dễ dở 12 kiếp. Còn nếu như chúng ta giỏi, chúng ta nhanh, chúng ta cũng như tầm chúng ta về Tây Phương là không mất thời gian lâu xa như vậy. Chúng ta chỉ cần 3 kiếp, 4 kiếp là thường. Đó là chúng ta ở bậc chưa giữa. Thì chúng ta học để nhắc nhở lại rằng thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Ngày nay chúng ta đã gặp được Phật Pháp, cũng đã có được thân người. Cho nên nhiều khi mình thấy Phật Pháp dễ gặp, mình thấy thân người cũng có rồi, mình thấy không có quý. Nhưng nếu quý vị biết rằng thật ra mà nói, trên nhân gian để mà có giáo pháp của Phật cũng không phải là việc dễ dàng. Trong luận Đại Trí Độ, tức là Đại Trí Độ luận của ngài Long Thọ, của Bồ Tát Long Thọ, vị tổ sư thứ 14 của Thiền Tông Ấn Độ, thì trong đó có nói trong suốt 91 kiếp này, tức là 91 kiếp là thời chúng ta, thì chỉ có ba, trước đó là chúng chỉ có ba vị Phật ra đời. À, tức là trong đời hiện kiếp chúng ta hiện nay thì kiếp thứ 9, chúng ta đang ở kiếp trụ thứ 9, Thì trước thời kiếp 91 kiếp chỉ có một Đức Phật ra đời, đó là Bậc Tỳ Bà Thi. Sau đó ở giữa là kiếp 31 á, lại có hai vị Phật xuất thế là Thi Khí và Bậc Tỳ Sa Phù. Như vậy là 91 kiếp là có ba vị Phật ra đời, mà quý vị thấy khoảng cách rất là xa, từ 91 rồi đến 31, như vậy 60 kiếp không hề có vị Phật nào ra đời. Kiếp này có thể nói là tiểu kiếp, 60 tiểu kiếp không có vị Phật ra đời. Và từ kiếp thứ 31 đó cho đến trảm lệ về kiếp không, và để mà mình trở lại tiếp tục với thời hiện tại hiện kiếp chúng ta, thì mãi đến kiếp thứ 6 mới có Đức Phật ra đời, hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Kiếp thứ 7 có vị Phật ra đời, hiệu là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Kiếp thứ 8 có Đức Phật ra đời, gọi là Ca Diếp Phật. Kiếp thứ 9, kiếp chúng ta, có Đức Phật ra đời, gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kiếp thứ 10 là có vị Phật ra đời, tên là Phật Di Lặc Tôn Phật. Như vậy chúng ta tưởng là ngon nhưng mà không có quý vị. Tiếp theo kiếp thứ 11 đến kiếp thứ 14 không có vị Phật nào ra đời. Như vậy chúng sanh tối tăm suốt bốn kiếp như vậy. Một kiếp đây đang nói là tiểu kiếp, thời gian là tuổi thọ loài người từ 84.000 tuổi, cứ khoảng 100 năm giảm đi một tuổi, rồi giảm cho đến 10 tuổi, giảm rồi lại tăng. Ngoài 100 năm tăng 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Như vậy suốt từ kiếp 11 đến 14, 4 kiếp liền không có Phật ra đời. Kiếp thứ 15 có 994 vị Phật của thời hiện kiếp ra đời. Và sau đó kiếp thứ 16 đến 19 cũng không có Phật ra đời. Kiếp cuối cùng, kiếp thứ 20 có Đức Phật Lầu Chí. Lầu Chí tức là Đức Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Lúc đó ngài hiện tại ngài là Đẳng Giác Bồ Tát rồi quý vị, ngài thị hiện thành Phật để độ chúng sanh. Bây giờ ngài dùng gì? Dùng phương pháp là kết duyên với chúng sanh bằng cách là ngài làm Vi Đà Tôn Thiên hộ pháp đó. Như vậy chúng ta thấy là sự ra đời của các vị Phật cũng rất ít đó, cho nên chúng ta may mắn gặp được Phật pháp. Tại vì sao vậy? Vì đã không gặp được Phật rồi là khó rồi, mà bây giờ mình gặp được giáo pháp cũng là khó, đúng không quý vị? Tại vì Phật giáo pháp của Phật truyền đến nhân gian cũng không lâu. Như Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp của ngài chỉ là 12.000 năm. Gọi là pháp vận của ngài đó, cái sức ảnh hưởng của Phật pháp của ngài chỉ là 12.000 năm. 1.000 năm đầu là thời kỳ chánh pháp, 1.000 năm thứ hai là thời kỳ tượng pháp, và 10.000 năm là thời kỳ mạt pháp. Chúng ta đang ở thời kỳ mạt pháp 5.000 năm thứ hai, cho nên không còn nhiều thời gian nữa. Càng về sau Phật pháp càng suy, người tu hành chân chánh càng càng ít à, cho nên là chúng ta phải thế nào? Chúng ta cố gắng tu, vì sau này thiện tri thức càng ngày càng ít mà tà sư thì nhiều. Cho nên vì vậy mình không cố gắng đời này, mình không liễu thoát sinh tử, có thể nói càng về sau cơ hội giải thoát sinh tử càng ngày càng ít. Và tu hành quan trọng nhất là gì? Như trong kinh Vô Lượng Thọ có tựa đề đó, tựa đề đó quý vị thấy: thanh tịnh bình đẳng giác. Đầu tiên phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải giác, đó là tổng cương lĩnh tu hành. Thì thanh tịnh rất quan trọng, như ở trong tập 240 của Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014 qua Thượng Tịnh Không giảng như thế này: tâm địa không thanh tịnh thì dùng công phu suốt một đời cũng không học được, nhiều nhất là học được một chút thường thức bên ngoài, không thể nhập môn. Nhập môn phải buông xuống vạn duyên, phải buông xuống tất cả lục đạo 10 pháp giới mới có thể khế nhập. Như vậy ở đây tiêu chuẩn khá cao, đúng không ạ? Chúng ta muốn nhập môn vào cửa của Phật pháp thì quý vị phải buông xuống, mà buông không nổi thì bây giờ làm sao? Bây giờ chúng ta chỉ có cách là gì? Học. Học để từ từ buông, tại vì hiểu rồi, người ta nói là hiểu rồi mình sẽ buông thôi. Không có cách nào bắt quý vị, ép quý vị không không được, nhưng mà quý vị tự hiểu rồi thì quý vị sẽ buông được. Giống như ở đời người ta biết rằng đi làm có tiền, làm có thể ra tiền, cho nên người ta tự siêng năng đi làm. Còn nếu mà bắt người ta đi làm không mà không trả tiền, chắc không không có tăng lương cho người ta, không khuyến khích vậy thì chắc chắn người ta không có chịu làm. Cũng vậy, mình biết rằng pháp môn này quý bằng cách nào, mình phải nghe giảng, mình phải nghe Phật pháp thường xuyên. Và người xưa thì nói là 3 ngày không đọc sách thánh hiền thì mặt mày à, cho nên nó toàn là sai lầm, toàn là đáng ghét, đúng không ạ? Rất khó ưa. Chúng ta nếu như mấy ngày không nghe chánh pháp, không nghe kinh Vô Lượng Thọ, không nghe Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú, hay là kinh Vô Lượng Thọ Hoa Chú này, thì quý vị cũng vậy, chúng ta cũng vậy, tâm chúng ta sẽ suy nghĩ lung tung theo thế gian và như vậy thoái chuyển, không biết đâu là chân, không biết đâu là giả, mà lại lấy giả làm chân. Vì vậy chúng ta cố gắng học. Thì hôm nay chúng ta vào bài, chúng ta tiếp tục vào phần này. Hôm bữa chúng ta đang ở câu Bảo Sát Trang Nghiêm rồi, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta tiếp tục đọc phần này, quý vị theo dõi. Hạ Tống Dịch Tục Vân, tức là tiếp theo ở trong bản Tống Dục Dịch đó, bản dịch thời nhà Tống đó của kinh Vô Lượng Thọ, thì nói rằng: Như thị công đức đắc vị tằng hữu đó. Công đức như vậy thì chưa từng được có à, chưa từng được có, tức là gì? Đắc vị tằng hữu là chưa từng được có. Ở đây nói, ý nói là gì? Ngày xưa giờ trước giờ tôn giả A Nan chưa thấy bao giờ mà Đức Phật phóng ra hào quang, phát ra ánh sáng, tướng lành là như vậy, tức là công đức đó là chưa từng thấy, cho nên gọi là vị tằng hữu. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng xếp vào một bộ, đó là trong 12 bộ đó là vị tằng hữu. Vị tằng hữu là gì quý vị đúng không? Là chưa từng có những điều mà tuyệt vời, những điều kỳ lạ chưa xưa nay chưa từng có, gọi là vị tằng hữu. Quý vị nên biết là trong kinh Phật thường người ta hay nói là gì? Tam tạng 12 bộ. Tam tạng gồm có kinh tạng, lục tạng và lung tạng. À, kinh tạng là nói về giáo pháp về kinh, à, lục là chuyên nói về lục, còn lung là chuyên giảng giải, giải thích ra cho kinh thì gọi là lụng tạng. Thì đa phần lụng là của chư tổ, lục và kinh là của Phật. Vậy thì kinh Vô Lượng Thọ xếp vào nào trong những bộ loại đó? À, Tam Tạng 12 bộ, quý vị không biết nhớ 12 bộ, không phải là 12 bộ kinh rồi kể ra kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Viên Giác, rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, vân mình kể một hồi nó nhiều hơn 12 bộ. Ủa sao nhiều kinh vậy? Đó không phải 12 bộ, 12 bộ đó 12 bộ loại. Tam tạng 12 bộ loại, 12 bộ loại kinh thì chúng ta nghe quen rồi đúng không ạ? À, gì? Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi. À, đó là trường hàng ở bộ kinh là văn dài, những kinh nào mà chữ dài dài đó, giống như kinh Vô Lượng Thọ chúng ta mới đầu: Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Đó là phần trường hàng, tức là văn xuôi. Thế thì kinh Vô Lượng Thọ xếp vào loại đó đúng không ạ? Rồi cái gì? Trùng tụng là những cái bài tụng mà lặp lại nội dung lần trước. Đó, giống như chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có những đoạn, đoạn sau khi Đức Thế Tôn nói xong rồi Đức Thế Tôn nói nhắc lại đó. Đó, cho nên là những cái phát nguyện giống như ở phẩm thứ bảy á, ở phẩm thứ bảy á, ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó là Pháp Tạng Tỳ Kheo lại nói lại bài kệ mà lặp lại nội dung ở phẩm thứ sáu một phần, đó là gọi là trùng tụng. À, tinh cô khởi, chữ tinh có nghĩa là gì? Chữ tinh là tịnh đó, có khi đọc âm tinh, có khi đọc tịnh. À, hồi trước thì các chư tổ hay Việt Nam hay đọc là tinh. À, bây giờ thì chúng ta thay đọc âm tịnh, tịnh là và cô khởi là cái những cái bài kệ mà nó chỉ có nội dung mới, không có lặp lại nội dung lần trước. À, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết. Thí dụ là gì? Là những cái ví dụ đưa ra để mà so sánh. Ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có ví dụ, thí dụ như là gì? Giống như là nước trong biển lớn á, mà lấy một cái sợi lông đúng không, tán ra trăm phần là thành hạt bụi, rồi lấy cái sợi đó nhúng vào nước biển, nước đó bao nhiêu đó, đó là cái thí dụ, những thí dụ như vậy cho nên gọi là thí dụ. Nhân duyên là gì? Nhân duyên của một việc nào đó xảy ra, ví dụ như bây giờ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang ở phẩm thứ ba, đây là nhân duyên để mà giảng kinh Vô Lượng Thọ đó. Hay là trong kinh Địa Tạng có nhân duyên của cô Quan Mục Nữ hay cô Bà La Môn Nữ, thánh nữ Bà La Môn đấy, là phát tâm Bồ Đề như thế nào, phát tâm làm Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế nào đấy, thì những đó là nhân duyên. Thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết là chữ giữ là và tự thuyết tự ngài nói ra, Phật không có ai vô vấn tự thuyết, tức là không có ai hỏi. Thông thường các bộ kinh bình thường thì sẽ có người hỏi, nhưng có một số kinh vì quá cao sâu nên không có hỏi, ví dụ như kinh A Di Đà quý vị thấy là vô vấn tự thuyết luôn, Phật tự nói luôn, hỏi còn ai, tại vì không ai hiểu hết. Trình độ cảnh giới của kinh A Di Đà quá cao. À, thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, đó là gì? Bổn sanh là nói về cái gốc cái đời sống của Đức Phật, tức là trong trong quá khứ của ngài, ngài làm gì, quốc vương làm gì ở đâu. Bổn sự là những sự việc của về bản thân của ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ ngài đã từng làm vua chúa, làm khỉ chúa, làm gì vân vân đó. Vị tằng hữu, vị tằng hữu là chúng ta là những cái điều nhiệm màu, những điều tuyệt vời xưa nay chưa có, ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ vị tằng hữu. Đó là gì? Chín thể loại bộ kinh rồi đúng không ạ? Chúng ta đọc lại nè. Là gì? Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, phương quảng nghị luận cập ký biệt. Đó, tức là còn câu nữa là phương quảng là nói về những cái nghĩa lý sâu rộng. Luận nghị tức là trong đó luận bàn những cái điều gì rất là tuyệt vời, ví dụ như đem ra trong kinh, ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nói luận bàn về công đức của người đó, dù có nói suốt một kiếp cũng không có hết được. Đấy, thì chẳng hạn những câu nói như trong kinh đó, như cách nói như thế, thì đó là luận nghị, luận bàn về vấn đề nào. Cập ký biệt là thọ ký riêng cho ai đó, ví dụ như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thọ ký bao nhiêu nó vị đệ tử bao nhiêu kiếp sau thành Phật, hay là trong kinh Địa Tạng quý vị thấy thọ ký Đức Phật thọ ký cho chủ mạng quỷ vương, ông ấy sẽ qua 170 kiếp sau được làm thành Phật đó. Và cả kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cũng có một thọ ký, đó là thọ ký sau này những người mà có duyên biết được pháp môn này đều phát tâm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tương lai sẽ thành Phật, gọi là Diệu Âm Như Lai đó, đó là thọ ký. Còn cuối cùng là bổn sanh bổn sự vị tằng hữu. Thì quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là thể 12 thể loại kinh gần như đủ hết, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng là nằm trong 12 bộ loại. Quý vị tự về đưa ra ví dụ, ai đó mà muốn có tâm á, học lâu rồi, tụng kinh lâu rồi, ngán rồi, thì quý vị hãy về coi, hãy làm mới kinh Vô Lượng Thọ bằng cách đem 12 thể loại kinh đó, 12 bộ loại kinh đó, quý vị lấy ví dụ để chứng minh là kinh Vô Lượng Thọ có đủ hết 12 thể loại kinh. Lấy ví dụ đi là quý vị có một tầm nhìn khác, kinh Vô Lượng Thọ hay hơn rất tuyệt vời. Thế không phải bình thường đó, ở đây đang nói là gì? Vị tằng hữu là điều mà xưa nay chưa từng có. Xưa nay chưa từng có cái gì là rất là tuyệt vời mới nói ra bộ kinh này. Tức là pháp môn tịnh độ là pháp môn tuyệt vời, kinh Vô Lượng Thọ là kinh tuyệt vời. Sau này chúng ta học ở phẩm sau, đúng không ạ? Quý vị biết bộ kinh này gọi là đệ nhất. Tại sao kinh này đệ nhất? Tại vì sau khi giáo pháp Như Lai đã diệt tận, vẫn thêm truyền thêm 100 năm nữa. Kinh không quan trọng ở sao truyền thêm 100 năm nữa, đúng không ạ? Đó, cho nên đó ở phẩm thứ 45 đọc lưu thử kinh là duy nhất đặc biệt thì lưu lại một kinh này trong thời kỳ pháp diệt tận. Tính có chúng ta may mắn vào đúng vòng đặc biệt. Và không chỉ thế, Đức Phật tán thán cho chúng ta những người mà thật sự tu theo bộ môn này, theo pháp môn này, theo kinh này Đức Phật dành nguyên một phẩm để tán thán những người ấy ở phẩm 43 là gì? Phi thị tiểu thừa là gì? Là không, chẳng phải là tiểu thừa, tức là chúng ta chẳng phải tiểu thừa thì chúng ta là đại thừa, mà không phải nói như thế, mà gọi là đệ nhất đệ tử, là đệ tử số 1. Quý vị nào nghe giảng thì quý vị tâm cung kính dùm, quý vị đừng có ý kiến này ý kiến kia, quý vị để giữ tâm thanh tịnh, không nên nói là thầy ơi thầy quay vào bài đi, là nó như thế là quý vị làm phân tâm rất nhiều đại chúng, không nên tốt như thế. Còn quý vị nào mà thấy âm thanh nhỏ thì quý vị bấm trên máy mình á, to lên chút nha, chứ quý vị giảng pháp á, mình giảng được tiếng thì quý vị cũng ảnh hưởng đến đại chúng rất lớn. Cho nên là những quý vị nào mình học pháp mình phải có tâm cung kính, cho nên là tuy là việc làm rất nhỏ nhưng nó cũng ảnh hưởng đến đại chúng rất nhiều. Người giảng vậy, quý vị báo là nó bị lỗi gì thì Thiện Trang sẽ sửa, đúng không ạ? Còn không thì mình cứ cứ lặng lặng đi vào nội dung, trúng nội dung mà học. Người giảng có phương tiện, nhiều đối tượng, nhiều căn cơ, chúng ta không phải là người giảng, mình không nên ý kiến lung tung nha quý vị. Người học phải có tâm tôn trọng, không có tâm cung kính thì không học được gì. Đại sư Ấn Quang nói một phần thanh kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Không thể đem cái tâm mà suy xét mà để nghe giảng pháp. Người ta đang, mọi người đang nghe rất hay, đang vô, mình tự nhiên mình làm một cái nó ngược lại, như vậy là ảnh hưởng đến mọi đại chúng. Cho nên là quý vị để ý. Như vậy bộ kinh này là gì? Đệ kinh, bộ kinh đệ nhất là gì? Người tu pháp môn này là đệ nhất, đệ tử đệ nhất và thành tựu cũng lớn nhất. Nhưng mà vấn đề là mình có xứng đáng như thế hay không? Xứng đáng là gì? Mình phải làm được. Nếu không làm được thì những cái thứ đệ nhất đó khoác trên mình đều vô nghĩa cả. Thật ra là như vậy. Cho nên nói đi cũng phải nói lại ha, nói đi phải nói lại là gì? Mình tuy là gặp pháp môn đệ nhất, bộ kinh đệ nhất, mình phải phát khởi được điều đó. Nãy giờ Thiện Trang nói đó, chúng ta Thiện Trang nói đem gì? Nói để chúng ta phát khởi niềm tin, để chúng ta biết rằng may mắn hy hữu hiếm có khó được. Đó là gì? Quan trọng nhất, đúng không? Quan trọng nhất là như thế. Còn nếu như mà mình không hiểu được cái sự quý giá của bộ kinh này thì mình không có tâm cung kính để học, mình không có tâm cầu học. Cho nên là gì? Mọi người khi hiểu được cái giá trị của kim cương thì sẽ đi tìm kim cương, đúng không ạ? Mọi người khi hiểu được cái giá trị của công việc đi làm để kiếm ra tiền thì người ta sẽ siêng năng đi làm đó. Và mọi người hiểu được bộ kinh Vô Lượng Thọ này tuyệt vời thì người ta sẽ học. Đó là lý do tại sao chúng ta thường phải có gì, có phần khai thị mở đầu đó. Cho nên khi giảng kinh thuyết pháp, quý vị nếu mà chỉ có học là gì, học mỗi cái phần kinh văn thì nhân đã nói rồi hồi trước, mà nếu cái chữ học đó là gì, thành trở thành gì, tri thức. Mà khi tri thức rồi thì là không giải quyết cho vấn đề sanh tử. Ở Hòa Thượng Tịnh Không vậy, quý vị thấy tại sao bộ giảng ở Hòa Thượng giảng rất dài. Thật ra kinh Vô Lượng Thọ đâu cần giảng dài như vậy, nhưng mà người đời nay phiền não rất lớn, học riết rồi trở thành gì, tri thức, thiếu cái sự hành trì, tức là trong tính giải hành chứng. Vậy cho nếu như chỉ lo giải không thì quý vị thiếu cái niềm tin, thiếu cái gì, hành, và thiếu chứng. Thì như vậy Phật pháp, thay vì học Phật và thượng định nghĩa là thành Phật học, Phật học tức là trở thành một môn học thôi, không giải quyết gì, nó trở thành triết học, học cho vui vậy thôi đó. Cho nên là tại sao chúng ta thường dành một ít thời gian khi vào mở bài thì hoặc là cuối bài hoặc là giữa bài, đôi khi vậy chúng ta khuyến tấn lẫn nhau dùng nói những lời gọi là hay nhất để mà tán thán pháp môn tịnh độ, hoặc là nói về sự sanh tử luân hồi, nói về những vấn đề mà chúng ta cần phải nhận ra. Khi đó chúng ta sẽ có tâm tha thiết đối với học. Người đời nay á, thật sự mình nói thông thường mình không có tâm tha thiết đối với sanh tử. Nên Pháp Sư Tự Liễu á, quý vị có cái bài gọi là báo cáo sanh tử tâm thiết. Sanh tử tâm thiết ở chỗ nào? Là ở mình mới học thì rất là tha thiết, nhưng dần dần theo thời gian tâm nó không còn tha thiết nữa. Cho nên có một cái sẵn đây có một câu hỏi thì răng trả lời luôn. Có một chú hỏi là gì? À, là thầy có bí quyết nào chỉ cho phương pháp làm sao để đoạn tâm ái dục hay hay là giảm cái sự ái dục không? Ái dục đây chắc là sắc dục nam nữ. Thì quý vị thật ra nếu quý vị nghe lâu rồi thì quý vị thấy là thì Trang đã chia sẻ rất nhiều đúng không ạ? Đầu tiên là gì? Mình phải biết sợ ái dục. Như trong kinh Lăng Nghiêm nói: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Quý vị học thuộc câu đó dùm. Tâm dâm á, mà không trừ á, thì không thể nào ra khỏi trần lao, không thể ra khỏi sanh tử được. Đó là kinh Lăng Nghiêm. Cho nên mình lấy câu đó đội lên đầu thì mình sẽ biết sợ. Mỗi khi đến khi nghĩ đến cái việc đó, việc sắc dục nam nữ, mình sợ, vì đó là tâm mình khởi lên thêm một niệm luân hồi. Còn nếu như mình để có ấn tượng á, quý vị dùng một câu chuyện, đó là câu chuyện trong thì anh không nhớ lắm, hình như trong là Tư Lương Tịnh Độ. Trong Tư Lương Tịnh Độ có một câu chuyện quý vị có chắc nhiều người biết, tức là thời ở núi Phổ Đà Sơn á, ở Phổ Đà Sơn vào thời nhà Thanh á, có hòa thượng tên là Liễu Tình. Tại sao gọi là Liễu Tình? Liễu tức là hiểu rõ, sáng tỏ. Tình có nghĩa là gì? Tình yêu, tình dục của thế gian. Hòa thượng này vì nhân duyên gì mà được đặt tên là Liễu Tình, tức là pháp danh Liễu Tình, vì sư phụ ngài hỏi ngài tại sao con đi xuất gia. Ngài ấy khi chưa xuất gia là một người thanh niên cũng như bao nhiêu người thanh niên khác, mỗi ngày cũng siêng năng tinh tấn tu hành, tụng kinh Kim Cang. Tụng kinh nếu như không hết bộ kinh Kim Cang thì không đi ngủ, cứ ngày ngày tụng kinh Kim Cang như vậy, tức là tụng vào buổi tối bình thường như vậy. Một đêm nọ khi ngủ thì nằm mơ thấy gì? Thấy một cỗ xe ngựa, trên đó có 6 cô gái rất là đẹp, rất dễ thương, và đẹp như là chim sa cá lặn vậy đó. Thì lúc đó 6 cô đó nói với anh chàng này, nói với người đó là: chàng ơi, đến đây đến đây, trên xe này rất rộng, chàng lên đi với chúng thiếp đi để có một cái chỗ rất là tuyệt vời. Thì vị thanh niên ấy nghe thấy như vậy cho nên không có cưỡng lại nổi trong giấc mơ, lên xe đi. Đi xe một hồi thì xe dừng lại, 6 cô gái bước xuống đi bộ. Và khi đi bộ vào trong thì đi qua một cái cổng rất là nhỏ, nói bảo anh chàng vô đi. 6 cô bảo bước đi vào, bảo anh chàng bảo vô đi vô đi. Thế anh chàng bị 6 cô bảo vô đi. Nhưng mà lúc đó thì sao, anh ta 6 cô bò vào, tự nhiên không có đi qua mà bò vào. Thì anh chàng này tính cũng bò theo, nhưng mà lúc đó là gì, có một vị thần xuất hiện giống như thần Kim Cang vậy đó, cầm cái chày nói: ơi không được, cậu mau đi chỗ khác mau, ông không được vào đây, vì đây là nơi gì, không dành cho những người trì tụng kinh Kim Cang. Có thấy cái vậy, nhưng chàng ta cũng không hiểu tại sao, nhưng mà vẫn tính vẫn muốn đi vô, tại vì thấy 6 cô gái kia muốn đi theo. Nhưng mà lúc đó thần Kim Cang lấy chạy chạy đập lên đầu một cái, thì chàng thấy đau quá, tức tỉnh giấc mơ thì thấy mình nằm trên giường không hiểu chuyện giờ, nhưng mà đầu đầu rất là đau nhức, và nghe cái mùi giống như là mùi phân heo vậy đó. Thì chàng cũng không biết chuyện gì, quá lạ chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau thì chàng mới đi tìm để coi chỗ đó là chỗ nào, thấy thấy trong con đường rõ ràng mà đi tới đó, thì hóa ra tới cái chỗ đó, cái cổng vô đó chính là cái rãnh nước để mà thoát nước từ một cái chuồng heo của nhà hàng xóm. Và chàng ta mới tò mò hỏi ông hàng xóm: tối hôm qua đó lúc đêm đó, phải có người nào tới nhà ông không? Thì ông nó nói: làm gì ban đêm, làm gì có người nào mà tới. Chứ sao rồi có, đêm qua nhà ông có chuyện gì không? Thì ông nó mới nói rằng là gì, hôm qua đó là không có, có một chuyện đó là con heo á, trong chuồng đó nè, nhà tôi nè, nó đẻ ra 7 con, 7 đứa con, mà trong đó 7 con heo cái, heo heo cái, còn một con heo 6 con heo cái và một con heo đực. nhưng mà có heo đực nó bị chết đó. Thì anh chàng này nghe như vậy rồi cái sợ rồi, nhưng mà muốn hỏi đâu chỗ nào thấy con heo đực giục cái chỗ nào đó, thì ra giục ngoài bờ rào tới, thì chàng này nghe thấy như vậy rồi giật mình, biết là đó là chính là mình, mới biết là hôm qua được thần Kim Cang hộ pháp gia trì cho nên là mới không bị đi đầu thai làm heo. Nếu như mình đi chui vào đó chắc là rồi thành heo rồi đó. Người đời nay người ta nói là người đó chết bị đột quỵ rồi, tối chết bất ngờ đột quỵ mất tiêu, quý vị thấy không? Cho nên qua câu chuyện đó thấy thì ngay trong giấc mơ thôi vẫn có thể đi luân hồi, đi đầu thai. Cho nên Đại sư Ấn Quang mới nói rằng là gì, nếu nói đến nghĩ đến sắc dục, làm cách nào để đoạn sắc dục, cách nhớ tốt nhất là gì, hãy dùng quán rằng nghĩ như vậy thì khó mà trốn khỏi bào thai con loài súc sanh cái. Là tức là gì, vào trong bụng của súc sanh cái rất là dễ, cho nên là vì vậy phải quán như vậy, không dám nghĩ. Đó là Thiện Căn nói phương pháp tối thù thắng nhất. Nếu như mà quán vậy không được thì quý vị có thể quán bất tịnh. Quán bất tịnh là thân thể rất dơ bẩn, nhưng mà Thiện Căn thấy là quán luân hồi sinh tử, quán kiểu đó là đáng sợ nhất rồi. Thiện Căn vẫn nhớ câu chuyện đó từ trước đến nay, cứ mỗi lần nghĩ đến là gì đó, luân hồi đó như vậy đó, cứ nhớ cái chuồng heo như vậy. Quý vị có muốn làm heo không? Không muốn. Cho nên là chú ấy chú hỏi thì Thiện Căn trả lời đó, đây là cách quán tốt nhất mà Thiện Căn nghĩ làm như vậy, sợ luân hồi mà không dám nghĩ, cho nên mỗi lần nghĩ như vậy mình biết là đó là thêm một niệm luân hồi. Nghĩ đến sắc dục là mỗi một niệm là niệm luân hồi, vì vậy mau mau giác ngộ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là mau niệm Phật, học nhớ và giáo Pháp, nhớ kinh Vô Lượng Thọ đi, thì như vậy rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Đó, chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề chứ bây giờ làm sao. Với những điều như vậy đó là phương pháp tu hành trong đời sống, học Phật Pháp phải như thế, biết chuyển phiền não thành bồ đề. Như vậy người nào mà thường khởi lên những ý niệm về sắc dục thì nhanh nhanh đổi những ý niệm đó về gì, sợ luân hồi, sợ sanh tử, tha thiết niệm Phật vãng sanh tịnh độ, và biết là mình là người nghiệp chướng nặng. Và nếu như không thay đổi ý niệm, có thể ngày nào đó mình cũng sẽ đi đầu thai như trong câu chuyện vừa rồi. Nhớ vậy là thành công quý vị ạ. Rất đơn giản thôi, chúng ta có thế là thành công nha. Bây giờ chúng ta vào bài tiếp tục. Như vậy câu tiếp theo là gì? Như thị công đức đắc vị đằng hữu. Công đức như vậy thì là chưa từng được thấy, là chưa từng được có đó. Vị đằng hữu thật ra không nên dịch để nguyên chữ vậy, vị đằng hữu chúng ta có thể dịch là chưa từng có cho nên gọn. Cái vi chiêu thị thập phương, đại khái là hiển bày rõ mười phương, tức là ở đây nói là Phật hiển ra bài cảnh giới của mười phương cho mọi người ở trong hội pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ thấy. Phật tương khai diễn đệ nhất thi hữu chi pháp, tức là Phật, Đức Phật đó sắp khai là mở ra là diễn thuyết cái pháp môn gì đây, cái pháp là đệ nhất là số 1, hy hữu tức là hiếm có, hiếm có số 1, không có pháp nào hiếm có số 1 đâu, cái pháp này tuyệt vời. Cố hiện thị sở cố hiện thị tiền sở vị kiến chi đoan, chi thủy, chữ này chi thủy, tức là nên hiện ra cái gì, cái tướng lành. Chữ thủy này là tướng lành, tướng lành thế nào mà chưa trước nay chưa từng được thấy. Có nghĩa là tại sao đây, là hiểu ra là tại vì bộ pháp môn này đặc biệt cho nên Phật mới hiện ra tướng lành mà trước nay chưa từng được thấy, như lúc nãy thiền chẳng giảng bộ tại sao đặc biệt rồi. Như vậy đoạn là dịch như sau. Tiếp theo trong bản tống dịch nói tiếp rằng công đức như vậy là chưa từng có, đại khái là hiển bày rõ mười phương. Nếu mà chúng ta thêm cái cõi, chữ cõi nước mười phương nữa thì rõ hơn, nhưng mà chúng ta hiểu mười phương tức là trong đó ngoài thấy cõi nước là thấy xung quanh hết, giống như sáng rõ lắm đó, quý vị, mặt trời trong xanh đúng không, ngày nào đẹp trời quý vị nhìn đó, tầm nhìn xa được lắm đó, thì như thế. Đức Phật sắp khai diễn pháp hiếm có đệ nhất, là Đức Phật sắp khai bày ra, hiển mở ra là diễn thuyết, khai diễn là chúng ta nói hai diễn cũng được, mà nói bốn chữ là khai là mở bày, rồi diễn thuyết pháp hiếm có đệ nhất, nên hiện ra tướng lành mà trước nay chưa từng có, nên hiện ra tướng lành trước nay chưa từng có. Đấy là gì? Đặc biệt, tại vì các bộ kinh khác không có được tướng lành như vậy. Cố bổn kinh trung tục viết, cho nên ở trong kinh này, trong cái bản kinh này đó, thì tiếp theo nói gì đây? Tùng tích dĩ lai sở vị tàng kiến, hỷ đắc chiêm ngưỡng sanh hy hữu tâm. Có nghĩa là từ xưa đến nay, từ xưa đến giờ thế nào, sở vị tràng kiến là chưa từng được thấy. Cái là tướng lành này đúng là từ khi tôn giả A Nan đi theo Phật xuất gia thì cái gì là chưa từng được thấy. Hỷ đắc chiêm ngưỡng tức là gì? Hoan hỷ, cảm mình thấy là hạnh phúc, rất là hạnh phúc vì được chiêm ngưỡng, tức là ngưỡng là gì, cung kính, kính ngưỡng để mà nhìn thấy. Chiêm là quan sát, quan sát được cái hình ảnh đó, cái tướng lành đó mới vui lắm quý vị. Thật ra chúng ta thì chúng ta không có cảm nhận được vì chúng ta không thấy được. Sanh hy hữu tâm là gì? Sanh tâm hy hữu. Ở đây ý nói là gì? Lúc đó nếu mà chúng ta giả sử chúng ta có mặt ở hội núi Linh Sơn, ở tại Linh Thú, núi Linh Thú đó, thì quý vị sẽ thấy là gì? Lúc đó tướng lành rất đẹp, Đức Phật phóng ra ánh sáng đẹp, tất cả cảnh giới như mà một bầu trời trong xanh. Quý vị tưởng tượng đi ngày nay không? Chúng ta lấy cảnh giới ngày nay. Quý vị tưởng tượng đi cả một mùa đông u ám, ai ở đồng tu nào ở châu Âu, ở Việt Nam gì đúng không? Mùa đông lạnh lẽo rồi u ám, nó khó chịu thế nào đó, nó trời nó cứ mù hoài. Nhưng một ngày nọ trời bỗng trong xanh rất là rõ, cảnh giới rất đẹp, mây rồi rất đẹp, nắng ấm dịu dàng, mọi cảnh giới nó cũng làm cho lòng người mình thế nào cũng thấy có gì đó yêu đời, xao xuyến đúng không ạ? Có một chút gọi là phấn chấn trong người. Vậy thì tại giáo pháp của Đức Phật ở trên hội Linh Sơn khi ấy, tức là ở tại núi Linh Thú khi đấy cũng vậy, những cảnh đẹp hiện ra, nào là Đức Phật phóng ra nhiều ánh sáng đủ vần màu sắc, rồi gì, cảnh giới trong mười phương cõi nước hiện ra khắp nơi như vậy đó, tướng lành, gương mặt Phật thì gì, có thần thái sáng rỡ và cái gì uy nghiêm hơn bình thường mà tôn giả A Nan chưa từng thấy. Như vậy nội tướng lành như thế đã chấn động đại chúng, đã có thể là giúp cho tâm mọi người cảm thấy rất tuyệt vời. Như vậy mới mở lòng ra để chuẩn bị đón nhận giáo pháp thượng thừa sắp được tiên thiết. Đó là lý do tại sao, cho nên là trong giáo pháp của Phật đó, quý vị thấy rất tuyệt vời. Để mà triển khai một điều gì là có gì, phải có khởi sự, là phải khởi đầu đã, rồi rồi sau cái khởi đầu đó mới vào. Giống như chúng ta là gì, đi học Phật pháp đúng không ạ? Chúng ta cũng vậy, muốn học Phật pháp mà muốn vào được Phật pháp là chúng ta bỏ cái tâm lăng xăng phiền não ở bên ngoài, chúng ta vào Phật pháp thì mới học được. Còn nếu như chúng ta lăng xăng phiền não thì thật sự mình học vô Phật pháp nó thành tri thức, học không được bao nhiêu cả. Đó đó là lý do tại sao khi mỗi thời pháp là thường chư tổ hay là những vị nào chia sẻ về Phật pháp thường có thời gian gọi là đề ba cho quý vị, gọi là chạy rô đa cho quý vị khai thị trước, cho nên ít khi mà thường mà vô giảng luôn á. Thiền gia cũng vậy, vô giảng luôn là bữa nào lâu lâu đổi đổi, tại vì quý vị vào có thể là quý vị phần đó hoặc là cái lúc đó không mình để cần sự chú ý nên vào liền. Thế thật ra là như thế đó, và người đời nay hay người đời xưa đều như vậy, Phật luôn luôn giảng nhân duyên. Cho nên đấy là gì, nếu mà chúng ta may mắn chúng ta được thấy cảnh tượng khi đấy thì chúng ta cũng sẽ chấn động tâm, thì chúng ta sẽ rất là trân trọng lắng nghe, biết rằng hôm nay pháp đặc biệt. Giống như quý vị đi học ở trường biết là thầy cô hôm nay dạy cho chiêu đặc biệt rồi, cho nên là mình rất là mong chờ để nghe được điều đó. Đó thì vậy đó, thì những tướng lành này cũng mà nói ra là gì? Sắp tới đây tức là bộ kinh được tiên thuyết, tức là nội dung mà được Phật giảng rất là tuyệt vời, cho nên mọi người hãy trân trọng lắng nghe. Không phải mọi người thời đó mà thời bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng hãy trân trọng lắng nghe lời Phật dạy. Cho nên trong đoạn này tạm dịch thế này: nên trong bản kinh này tiếp theo nói rằng từ trước đến nay chưa từng được thấy, vui mừng vì được chiêm ngưỡng sanh tâm hiếm có. Điều này biểu thị tiên ngài A Nan. Theo đoạn này này thiêu thất à thiện trang chưa dịch đằng sau: thử biểu A Nan ti cửu thị Phật chắc. Tức là điều này thử là điều này, điều này biểu thị là gì? Ngã nan á, tuy rằng là từ lâu, chữ cửu là lâu, đã là hầu bên Phật. Chữ chắc này là bên, một bên cạnh đó, bên cạnh, chắc là bên danh từ. Đảng như tư đoan đảng như tư thủy tượng, tức là nhưng mà cái tướng lành như vậy đó, cái hình tướng lành như vậy thì sao? Tiền sở vị kiến, tức là trước giờ chưa được thấy đó. Kim nhật hạnh năng chiêm thị không ngưỡng, đó là ngày hôm nay hạnh phúc, chữ hạnh là hạnh phúc mà may mắn, có thể được gì chiêm ngưỡng, tức là coi như là mình có thể là thấy thấy may mắn được ngưỡng vọng. Cái chữ mà chiêm thị tức là mình ngưỡng lên, mình mong cầu lắm đó, mình thấy rồi gì khâm ngưỡng, tức là mình trông mong kính mong vậy đó, chứ không phải là may mắn quá mình được được thấy như vậy. Chúng ta cũng may mắn đúng không, may mắn được nghe đó. Cho nên có phẩm đằng sau có câu kinh văn là Phước Huệ Thủy Văn đó quý vị, phẩm thứ 47 đó, rồi chúng ta cũng may mắn lắm mới được nghe đó. Kiến thử quang minh, thấy được cái quang minh này, tâm trung hoan hỷ, tức là trong tâm sanh được cái lòng hoan hỷ. Nải khởi hy hiểu nan phùng chi tưởng, bèn khởi, hay là bởi vậy khởi lên cái ý nghĩ là gì? Hiếm có khó gặp. Đó, chúng ta có cảm thấy giác vậy không? Có phải là cảm thấy hiếm có khó gặp không, hay là kinh này dễ gặp quá rồi? Thì Trang xin đọc lại đoạn này: nên trong bản kinh này tiếp theo nói rằng từ trước đến nay chưa từng được thấy, vui mừng vì được chiêm ngưỡng sanh tâm hiếm có. Điều này biểu thị tiên ngà A Nan theo hầu bên Phật đã lâu, nhưng với tướng lành như vậy thì trước giờ chưa từng thấy. Hôm nay may mắn được ngưỡng vọng kính trông, thấy ánh sáng ấy trong tâm hoan hỷ, bởi vậy khởi lên ý nghĩ hiếm có khó gặp. Đấy thì quý vị thấy là gì? Là lần hiếm có khó gặp, mình phải có tâm như thế thì mình học pháp môn này quý vị đảm bảo thành công. Còn nếu như chúng ta mà cảm thấy nó dễ quá thì thật sự mình nói cũng là khinh thường. Người ta nói tâm khinh thường thì không có đạt được lợi ích. Bây giờ chúng ta đến mục tiếp theo, đây là đinh nhị. Đinh nhị là gì? Là mục D2. D2 lễ tán trần thuật, trần từ phân tam. Lễ là đảnh lễ, bây giờ là tới tới ngà nan đảnh lễ nè, tán là tán thán nè, khen ngợi, đến ngà nan bắt đầu khen ngợi. Rồi trần từ, chữ trần có nghĩa là gì? Trần có nghĩa là trần thuật bài, giống như có bài văn rồi văn trần thuật á quý vị, là bày tỏ. Từ là gì? Là bắt đầu là nêu lên đấy, thuật lên. Thế là cho nên ý nghĩa là gì? Cái mục này là mục C1 D2 đảnh lễ khen khen ngợi nêu lên lời hỏi đó, nếu đảnh lễ khen ngợi nêu lên lời hỏi và chia làm 3 khoa, tức là khoa mục lớn nữa, ba mục nhỏ nữa. Còn cái tựa đề là như vậy, quý vị hiểu rồi đúng không? Bây giờ chúng ta vào cái mục nhỏ thứ nhất trong ba khoa này. Đây là khoa phán của Hòa Thượng Tịnh Không mày để ra, cái này khoa phán. Còn trong bản chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ không có khoa phán này. Một mẫu nhất, tức là E1 lễ kính Là lấy kính như vậy chúng ta sẽ là mục gọi là mục C1, D1 rồi E1 lễ kính. Thì bây giờ mình cái để theo cái đánh giá, đánh số kiểu người Trung Hoa đi ha quý vị ha, tức là người ta đánh C C rồi sau có mục nhỏ hơn C thì người ta đúng mục D. À, D thì bắt đầu D1, D2 đó. Rồi nếu mà mục trong mục D nó có mục nhỏ thì lại đánh mục E, nếu trong E có mục nhỏ người ta đánh mục F. Đấy thì một cách đánh theo số cũng cũng hay, cho nên chúng ta cứ để theo cách đó thì Tiền Giang thấy cũng hợp lý. Lễ kính đó, bây giờ là ngài A Nan bắt đầu đánh lễ và thể hiện sự cung kính đó. Cho nên là để lễ kính đó. Nếu mà viết ra bốn chữ là đảnh lễ và cung kính, nhưng mà thôi tôi để chữ lễ kính chắc mọi người cũng hiểu rồi. Kinh văn: tức tùng tòa khởi, thiên đảng hữu kiên, trường quỵ hiệp trưởng. À, chữ tức là liền, tùng là gì, từ, liền từ tòa. Chữ này có thể đọc là tòa hay tọa, tọa hay tòa cũng được, mà tòa thì nó hay hơn, tòa thì nghe nó có vẻ hay hơn đúng không ạ? Tòa thì có đúng hơn, tòa là cái chỗ ngồi á. Ngã nan làm gì có cái tòa nào đâu, đâu có gì đâu, ngồi trên đất đó mà, ngồi trên cái bồ đoàn đó mà, thì cái đó gọi là tòa. À, khởi là đứng dậy, ngã nan là tận liền từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Thiên đảng hữu kiên, thiên, chữ thiên là gì, chữ thiên ở đây á, có nghĩa là gì, là lệch, nó lệch thiên trong từ thiên lệch, đảng có nghĩa là mình là động từ là cởi trần ra, mình cởi cái vai ra. Hữu khiên, hữu là phải, khiên là vai, tức là mình cởi bày ra cái vai phải. Cái này là cách nó quý vị coi ở bên Phật giáo. Đây chúng ta đây cái y đây của, tại vì Thiên Trang đắp có mặc áo nó hậu mà vàng trong nên quý vị cũng thấy. Đây quý vị thấy bên này á, này không có cái y này, nó chỉ có bên trái thôi đúng không, nó chỉ che cái tay trái này nè, y này hết ở đây trái. Còn bên phải này nó không có, bên phải này tại vì nên mình bên Bắc truyền á có cái áo hậu này nè, còn không có, đáng lẽ bên Nam truyền á, Phật giáo Ấn Độ gốc á không có cái áo này. Cái áo này gọi là áo hậu, tại sao là gọi là áo hậu, tại vì khi mà truyền Phật giáo qua Trung Hoa đó, khi mà mời các vị tổ sư từ Ấn Độ truyền Phật giáo qua cho Trung Hoa, bên Trung Quốc á, thì lúc đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang á thì qua, và các vị tôn giả khác đi qua vào trong triều á giảng kinh thuyết pháp, thì cứ để lộ nguyên cái vai này, thì không có cái áo này nè quý vị, không có cái áo nào, không có áo này, cho nên lộ nguyên cái vai bên này nè. Cứ nếu bình thường á thì không có lộ, nhưng mà lúc nào thường quấn lên á, quấn lên mà để đi đứng á hay làm việc á thì sẽ lộ cái vai này. Vì lộ cái vai này cho nên hoàng hậu thấy không ổn lắm, chư tăng mà vô trong triều mà thấy để lộ cái vai, mà các cung phi mỹ nữ là thấy như thế, cái nhìn cái vai các ngài đẹp quá cho nên là khởi lên những tâm không tốt. Cho nên hoàng hậu đề xuất với vua rằng thôi, bệ hạ có thể cho ban bố là cho một cái áo gọi là áo màu vàng cho nó phù hợp với trang, với cái màu sắc của các chư tăng ở tại Ấn Độ. Cho nên từ đó người xuất gia tại Trung Hoa, tại Trung Quốc là sẽ có một cái áo mà gọi là áo hậu. Áo hậu là áo do hoàng hậu đề xuất, và từ đó người Trung Hoa mới mặc áo đó, và Việt Nam mình cũng ảnh hưởng, Việt Nam mình cũng mặc này. Còn quý vị qua bên Phật giáo Nam truyền đúng không ạ, quý vị sư á, các ngài cũng như vậy, đắp y nó cũng lòi qua một bên đó. Vì lòi như vậy thì để hoạt động nhanh nhẹn đó, lòi vai phải bên này thì mọi người làm gì cũng nhanh, Phật ra lệnh yêu cầu gì cũng nhanh nhẹn. Còn nếu mà quấn rồi mà quấn y á, mà nếu mà che lên á, thường là khoác lên là người ta có phủ qua này nè, phủ qua này, thì như vậy làm việc nó không có nhanh nhẹn. Đó là tại Ấn Độ, cho nên này A Nan để lộ bên vai bên phải biểu thị là sự gì, lúc đó là biểu thị là nếu mà Đức Phật ra lệnh cho con làm việc gì thì con sẽ làm việc rất là nhanh. Đó là quý vị hiểu được không? Quý vị tưởng tượng được không ạ? Quý vị nhìn cái y bên Nam truyền á, Thiên Trang cũng thích đắp y Nam truyền lắm, nhưng mà có vẻ mình không hợp, tại vì không phải không hợp gì mà tại vì mình không trì giới được nghiêm như bên Nam Triền, mà mình đắp lên y Nam Triền thì có lẽ là không, cũng không mang tội đó. Cho nên là bên Bắc Triền thì giới đại thừa đúng không ạ, với là thật ra cũng không quan trọng đó. Mình hình thức không quan trọng, quan trọng thực chất thời hiện đại thì có thể mình làm sao đó, quan trọng là pháp. Cho nên hình tướng cũng chỉ là một phần thôi. Bây giờ đắp cái y đó thì phải hành hành giống như một hành giả của nguyên thủy thì nó mới hợp lý. Tại vì người khác người ta nhìn vào người ta biết cái y đó rồi có giá trị nào đó. Nhưng mà thời nay Phật pháp điên đảo rồi đúng không? Có người đắp cái y thì y đó, nhưng mà cái kiểu Bắc Triền á là rồi lên giảng thì giảng Phật pháp nhân gian, không thì thôi cũng thua. Cái đó là Phật pháp điên đảo rồi, không đúng như vậy. Lẽ ra là gì? Đắp cái đó là phải giữ y như thời Phật à. Phải nghiêm, thật là nghiêm, phải trì giới như vậy. Nên Thiền Giang rất thích là gì? Tu hành nó là gì? Hãy giữ giới như Phật giáo Nam Triền, và hãy học pháp như Phật pháp Bắc Triền. Đó, học thì học cao, hành thì hành tận những điểm nhỏ nhất. Thì chỉ có vậy Phật pháp mới hưng thịnh. Còn nếu như mình học cao, mình hành không tới những điều nhỏ, giới luật mình không giữ, thì Phật pháp sẽ suy vi. Hoặc là gì, mình lấy cái màu áo để mình tô điểm cho mình cho đẹp thôi, thấy vậy thôi mà mình không học thì cũng uổng. Hoặc là tu theo bên đó thì học không học được những bộ kinh đại thừa như kinh Hoa Nghiêm vân vân thì là một sự uổng phí, cũng đáng tiếc. Nhưng mà duyên mỗi người mỗi khác. Nhưng mà Thiện Trang nghĩ là nếu có thể thì nên như vậy. Bây giờ mình không có dám đề xuất như vậy, đề xướng như vậy người ta cũng không chấp nhận. Có một hệ phái Khất Sĩ đó, hồi xưa đã đề xướng như vậy rồi, nhưng mà sau đó thì sau thời gian rồi dần dần bây giờ hệ phái Khất Sĩ cũng không còn thịnh vượng như trước, và không còn nhiều người tài giỏi để mà truyền giáo pháp đại thừa nữa. Bây giờ chúng ta trở lại với đoạn này, tiếp tục như cái câu kinh văn tiếp theo là trường quỵ hiệp trưởng. Chữ trường là dài, quỵ là quỳ, quỳ dài. Hiệp trưởng là hai cái ngón tay, hai cái bàn tay chấp vào nhau là chấp tay á. Đó như chúng ta hay chấp tay. Như vậy kinh văn dịch ra là liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, quỳ gối chấp tay. Đó là lúc đó, đó ngã nan như thế. Bây giờ chúng ta vào phần giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Ư thị a nan tùng tòa nhi khởi. Ư thị tức là lúc đó, ngã nan thì từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Ca sa phi thể, chữ này đọc là bị phi, đọc cái phi nó đúng hơn, đúng âm phi, đúng phi tức là khoác lên người á. Ca sa khoác lên người là che trên người đó, mặc lên người, khoác trên thân á. Thể là thân thể. Đảng lộ hữu kiên, đảng là gì? Để hở ra cái vai phải. Thử danh thiên đảng hữu kiên, đây gọi là thiên đảng hữu kiên, tức là mô tả đó, ngài Hoàng Niệm Tổ mô tả cho chúng ta, tức là ngã nan lúc đó là từ chỗ ngồi liền đứng dậy. Ca sa tức là áo cà sa đó, hay là chúng ta gọi là y đó, đắp trên thân rồi gì, rồi sao và ngài để lộ vai phải đó, thì đấy gọi là thiên đảng hữu kiên. Quý vị hiểu không ạ? Nãi thử tỳ kheo chí kính chí cực, tức là gì? Đây là gì? Đây là cái sự cung kính nhất của kính tột cùng á của hàng tỳ kheo. Đấy, đó là biểu hiện cung kính nhất của hàng tỳ kheo, là để làm động tác đó là cung kính nhất á quý vị. Đây là tình trạng mình biểu hiện ra là cung kính nhất. À, trường quỵ giả tức là về chữ trường quỵ là gì? Trường quỵ là gì đó? Xong tất trước địa, xong tất, xong là đôi đó mà quý vị. Tất này là gì? Tất này là cái gối. À, cho nên là cái đôi gọi là đôi tách đó quý vị, người ta cũng có nói đôi tách mà tại sao, cái tại vì cái đôi vớ của quý vị mang vô thường nó tới sắp tới gối cho nên gọi là tách. Thì song tách tức là đôi cái đôi gối của ngài, tức là gối trái gối phải của ngài thế nào, trước địa trước mà chạm chạm vào đất, tức là quỳ xuống đất đó, quỳ hai gối xuống đất, quý vị hiểu không? Chúng ta hay quỳ cái kiểu đó đúng không ạ? Bên Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền gì cũng có cái cách quỳ gọi là quỳ hai gối chấm đất cả đúng không ạ? Đó, bên Nam truyền á thì người ta không có quỳ cái kiểu quỳ cao. Tức là mình bên bên Bắc truyền á thì mình quỳ là mình để hai gối chấm đất thôi không? Rồi mình quỳ lên cho thấy người nó cao á thì rồi chắp tay như thế này gọi là cung kính. Nhưng quý vị qua bên các chùa bên Phật giáo Nam truyền á thì người ta nói như vậy là không cung kính. Mà quỳ như vậy là hai gối chấm đất xong là phải thế nào nữa, phải lấy cái mông á, chạm vô hai cái gót của chân á đó. Đó quỳ sát thấp như vậy đó, đó thì mới gọi là quỳ như vậy, mới là chấm đất như vậy thì mới gọi là cung kính. Cho nên á là gì, mình phải hiểu mỗi bên nghi lễ khác nhau. À, tuy nhiên chúng ta cũng không quan trọng lắm, bên mỗi bên có quan niệm khác nhau không sao, mình đến nơi đâu thì theo đó nhập gia tùy tục. À, quý vị hiểu không ạ? Thầy Trang thì có qua bên Phật giáo Nam truyền cho nên cũng thấy hình thức này. Hiệp trưởng giả, thế nào là hiệp trưởng? Đó là hiệp tả hữu lưỡng trưởng chi thập chỉ, tức là hợp chữ hiệp hay là hợp là mình hợp lại cái gì, 10 cái ngón tay của hai cái lòng bàn tay đó, thì chúng ta đó là gọi là chắp tay á, để mình miêu tả thôi. Nói tóm lại là nè, tay này có 5 ngón đúng không ạ, tay này có 5 ngón đúng không ạ, à, bây giờ chúng ta lấy 5 ngón này, 2 5 ngón này gọi là 10 ngón chắp lại đó. Và đây sẵn thì Trang chia sẻ quý vị, có một số đồng tu á, thì chấp tay nó cũng không có đúng lắm trong oai nghi á, quý vị học oai nghi á, à, trong 24 thiên oai nghi thì trong đó dạy rất rõ là chấp tay là ngang ngực thôi, không có để cao quá đúng không, không để cao như thế này cũng đúng, chấp tay vậy nó không đúng, mà không để chấp thấp quá cũng không đúng đó, phải cho chấp tay ngang ngực thôi, vừa tầm ngang ngực, đó là gọi là cung kính chấp tay. Còn khi đảnh lễ theo Phật giáo mình đó thì thông thường là đảnh lễ kiểu này, mình sẽ đưa tay lên đây đây nên vừa ngang trán thôi, không có quá cao, quá cao gọi là lạy quỷ thần đấy, đưa thấp quá thì cũng không có, đưa thế này thôi cũng đúng, mà phải đưa ngay ngang vai trán rồi xong rồi bắt hạ xuống đúng không, bắt đầu từ từ xuống rồi và cúi đầu xuống, bắt đầu lễ xuống, và khi lễ xuống bắt đầu ngã người xuống thì thông thường có cái động tác là lật hai cái bàn tay ra như thế này đỡ, do nghi thức đó là gì, tưởng tượng quán tưởng là mình đỡ chân Phật, ngày xưa đó là lễ Phật là để hai cái bàn tay là đỡ chân, hai chân của Đức Phật, dùng đầu mình dập xuống bàn chân của Phật đó, đó là thể hiện sự cung kính khiêm hạ khiêm tốn đó. Rồi sau đó mình thì mình quán lại, mình ấp cái tay lại để mà rút tay chống để lên. Đó, rồi lên thì chắp tay lại như cũ đúng không ạ? Đó thì đó là quý vị cái cách, những cách lễ Phật là cũng là như thế đó, đó là theo Việt Nam. Còn theo bên bên Đài Loan thì người ta có cái cách lễ khác, nhưng mà chúng ta nhập gia tùy tục ở Việt Nam mình cố gắng làm theo Việt Nam. Tại vì hồi trước á, Thiện Trang thấy có mấy có một số thầy vị hòa thượng thượng tọa cũng nhắc nhở cái chuyện này, nói là không biết tại sao nó lại cái kiểu gì ở đâu mà nó chắp tay cái kiểu như nè đó, cái kiểu mà đưa lên kiểu Đài Loan đó quý vị, tại vì các ngài không biết, các ngài Việt Nam, các ngài quen với Việt Nam rồi thì các ngài phiền não, các ngài nói tự nhiên nó học ở đâu cái kiểu vậy như thế, rồi cái cách nhìn lại mà mình cũng dễ bị tam sao thất bản lắm quý vị đó, giống như cách lại của thầy Giác Nhàn á, quý vị thấy người lại đúng đúng đằng đằng tư thế rõ ràng vậy, nhưng mà có người á người ta lại sai, người ta nói giống như đưa ra tay giống như hay thế này rồi có bắt đầu về dạy cho người khác sai đó. Rồi cái bắt đầu cái do người sai nha, chứ không phải là thầy Giác Nhàn sai nha đó, vậy mà bắt đầu truyền xuống, bắt đầu tới cái nơi khác có vị thầy khác cũng mắc mắc Thiền Trang nói đó, tôi thấy ở trên đó tại sao lại dạy lại như thế này thế, Thiền Trang cũng không biết nói sao nữa, tại vì thành hiện ra nói tam sao thất bản, người trên kia thì lại đúng nhưng mà bắt đầu xuống dưới người ta lại sai nó kiểu rồi thế này thế kia. Với lại cái cách mà quý vị, cái cách mà là khi mà cúi xuống á mà để cái tay sủi ra đó là nó không có đó. Cho nên thời hiện đại á, mình ở tại tại chùa á, mình muốn làm gì cũng được, ở đạo tràng mình muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu mà mình lên mạng á, thì mình gì để cho chúng không động tâm thì mình nên tuân thủ luật tự nhiên, các cái cách nào đó tự nhiên mọi người đều làm thế nào thì mình làm như thế. Thì Thiện Giang khuyên là như vậy. Ê, mình qua Đài Loan thì mình hãy làm theo nghi thức của Đài Loan, mình ở Việt Nam thì làm theo nghi thức Việt Nam, thì cũng không nên là chúng ta nên không nên cách đó, không cái cách. Cho nên Thiện Giang vẫn đề xuất á, ví dụ như bây giờ y vàng này đúng không, là y của Việt Nam mà mình người Việt Nam thì mình theo bây giờ giáo hội quy định màu vàng này thì mình cứ sử dụng màu vàng này không sao cả. À, mặc dù không phải đúng là màu miếng màu này cũng gần như màu chính xác rồi, nên là nó không có phải là cà sa hoàn toàn. Cà sa là gì, màu quải sắc, tức là không phải màu chính, màu này nó gần như màu chính rồi đúng không ạ, nên là gần màu chính rồi nhưng mà cũng coi là quải sắc một chút, nó hơi quải, tức là nó không có nó hoàn toàn màu vàng rực á. Đấy, thì được. Cho nên là chúng ta chúng ta có hiểu thì chúng ta cố gắng nha. À, nên là gì, những người thời nay á, dễ bị hủy báng oan lắm quý vị. Đôi khi thầy chỉ đúng mà tên đệ tử thực hành sai rồi một hồi rồi cái thầy bị mang tiếng, người khác phê bình nói là thế này thế kia. Nên hồi xưa Thiện Trang cái tội thầy giác nhàn lắm, nhiều khi đi đâu nghe bị người khác toàn cứ quở trách là thầy giác nhàn thế này thế nhàn thế kia. Nhưng mà thật sự nói mình tới mình thấy đâu phải như vậy. Đó, cho nên là có những cái nhiều khi á, mình nghe không nó không đúng quý vị ạ, mình thấy chưa thẳng nó đúng, phải là thực tế trước mắt mình mới biết được. Đó là thiền gia nói sẵn đó. Rồi cái nhiều người cũng vậy, cũng ngơ ngơ ngác ngác không biết tại sao lại theo kiểu Đài Loan, bị người ta nhìn không biết, tại vì mình không biết nhập gia tùy tục ở Việt Nam phải lại theo kiểu Việt Nam. Các vị thầy giáo hội quy định rõ ràng màu áo như thế rồi thì như thế, thì mình cứ theo như thế cũng được. Tất nhiên ở chùa mình có thể mặc áo của mình không sao cả. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Như vậy ở đây đoạn này tiếp tục tới đây rồi. Cố hữu danh hiệp thập cho nên lại còn có tên nên còn gọi là hiệp thập, tức là 10 ngón tay chập vào nhau đó, hợp với nhau đó, đó là biểu thị cái cung kính. Ấn Độ dĩ hiệp trưởng biểu cung biểu kính lễ, tức là Ấn Độ dùng cái chắp tay á để biểu thị sự cung kính, cái nghệ lễ tiết cung kính. Biểu nhất tâm chuyên chú, biểu thị là nhất tâm chuyên chú, tức là lúc đó ngài A Nan á thể hiện chắp tay như vậy để làm gì, để biểu thị kính lễ đối với Đức Phật, và biểu thị là nhất tâm chuyên chú để lắng nghe lời Phật dạy, Phật nói gì con sẽ nghe đấy đó. Nó là biểu hiện như thế. Còn nếu mà quý vị chắp tay mà nó tán loạn đó là do cái tay mình để nó không ngay ngắn rồi đó, là biểu thị sự tán loạn. Còn 10 ngón tay chập vô giống như là gì, tập trung hết mọi tâm vô một chỗ đó, gọi là nhất tâm chuyên chú. Cung kính chi nghi, tức là cái nghi thức đó, nghi lễ đó, lễ tiết đó, cung kính. Đấy. Dạ, lúc đó ngài A Nan từ chỗ ngồi mà đứng dậy, ca sa khoác trên thân để hở vai phải, đó gọi là thiên đản hữu kiên. Như vậy bữa sau mình nghe câu thiên đản hữu kiên, quý vị biết là câu đó là ý nghĩa là gì đúng không ạ? Đó là lúc đó ngài A Nan là đứng là để khoác áo ca sa hay là y đó, bây giờ gọi là y, thì trên mình và để lộ vai phải thì gọi là thiên đản hữu kiên, là tình trạng cung kính đến ai, là cái chữ này tình trạng cũng không hay nữa, sao tiền trang dùng một từ tình trạng là cái gì, là biểu hiện đó. Thì cung kính đến cao nhất của tỳ kheo, đó là biểu hiện ra bên ngoài đó, biểu hiện hình thái cung kính nhất đến cao nhất của tỳ kheo. Rồi chữ trường quỵ là hai gối chạm đất, hiệp trưởng là 10 ngón tay của hai bàn tay trái và phải hợp lại, nên cũng gọi là hiệp thập hay là hợp thập cũng được nha, chứ hợp và hiệp cũng là giống nhau thôi, đọc hai âm khác nhau. Ấn Độ dùng hiệp chưởng, tức là chắp tay, để biểu thị kính lễ, biểu thị sự nhất tâm chuyên chú, lễ tiết cung kính. Đó, đó là biểu thị. Cho nên học trò gì phải cung kính đối với thầy, còn không phải cung kính với thầy không phải là học trò. Cho nên là Thiện Trang hay nói đó, ngày xưa đó, Chư Tổ ngày xưa rất là hay, cái ngài á, biết học trò mình như thế nào. Ví dụ như quý vị tới xuất gia, tới với một vị tổ nào đó, vị tổ ấy thấy học trò đó không cung kính mình lắm, tức là biết mình dạy không được, cho nên là giới thiệu thôi, con cung kính ai nhất thì con hãy đến học người đó. Mình thấy người đó vậy cũng phải giỏi nha, chứ không phải thấy nó cung kính người đó, biết người đó tà, giới thiệu tới cũng tiêu à, không được. Cho nên ngày xưa các ngài biết phương pháp độ sanh. Vì gì? Chỉ khi nào quý vị cung kính người thầy thì quý vị mới học được tốt nhất. Còn quý vị mà không có tâm cung kính á, thì quý vị học không được. Người ta dạy quý vị sẽ có khởi nghi, không biết, và khởi nghi thì sẽ không làm theo. Và không làm theo thì thật ra mình nói không lợi ích. Lợi ích là ai đạt được? Do mình đạt được. Mình học theo ai thì mình hãy cung kính, mình đạt được. Cho nên hồi xưa Thiện Trang không biết quý vị thế nào, nhưng mà Thiện Trang thấy Thiện Trang hồi xưa mấy năm đầu thật sự mình nói cũng rất là vất vả trong việc tu học. Tại sao vất vả trong việc tu học? Vì mình có tâm học, nhưng mà mình học mình thấy ai dạy mình cũng theo hết. À, giống như niệm Phật á, mới đầu thì Thiện Trang đã niệm, Thiện Trang biết pháp hòa thượng trước mà. À, Thiện Trang nói là hồi đó từ một bài pháp trong một cái bài gọi là cái gì, trong lá thư khuyên người niệm Phật đó, thì từ đó Thiện Trang lên mạng thì nghe nghe thôi, từ một cái bài đó thôi thì nghe nói pháp sư Tịnh Không, là lên mạng tìm pháp sư Tịnh Không nghe. Ra ngay cái bài đầu tiên mà được nghe là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. À, Đức Phật A Di Đà. À, là giảng cái bộ đó trích từ Kinh Vô Lượng Thọ 1994. Thì nghe xong bộ đó là thì rất hoan hỷ rồi, rất hoan hỷ, và thầy đó theo theo pháp sư Tịnh Không, và tìm trên mạng cái pháp sư Tịnh Không hoặc hòa thượng Tịnh Không mà nghe. Sau đó nghe thì mình đã tu đúng rồi, mình cái tu thời gian quá nhiên là tuyệt vời, mình chỉ có niệm Phật theo hòa thượng thôi, à, niệm nguyên chất. Sau đó thì lại biết có duyên, biết tới có người chỉ cho cái phương pháp mà niệm theo hát hò, bốn chữ hát kiểu đó, hát hò đó quý vị. Thì mình lại bắt đầu niệm theo bốn chữ hát hò, tại vì mình đâu có biết đâu, mình thấy ai dạy mình nghe thế mà, miễn người ta xuất gia, người ta là thầy thì mình dạy thì mình nghe chứ. Sau đó niệm hát hò, niệm hát hò thấy phát hiện là nó không vô, niệm thời gian thôi, nó không bằng được như trước. Sao mà lúc trước mình niệm nguyên chất nó vô, mà bây giờ niệm cái kiểu này nó không vô. Cho nên phát hiện là không có ổn. Thì sau này thì mới đầu mình đâu có rành đâu quý vị, đâu có biết đâu. Rồi sau này còn thậm chí còn người bày ra bất niệm, tự niệm, rồi kiểu mình niệm. Rồi còn cái cách niệm tĩnh tâm, niệm gì A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho gì đó, cái kiểu đó nữa, nhiều rồi á. Rồi cái nào cũng thử hết, cuối cùng loạn, thật sự loạn. Tại vì sao? Không vô được công phu. Nên hình như 3 năm đầu là gần như là giống như là cái giai đoạn là trải nghiệm Phật Pháp mà thôi. Tuy là rất có tâm tu hành, nhưng mà do gì? Không có thầy chỉ. Nếu như ngay từ đầu quý vị may mắn gặp được một vị thầy nói con niệm nguyên chất đi, niệm theo Pháp Sư Ấn Quang chỉ trong văn sao đi, niệm như Hòa Thượng Tịnh Không đi là đúng rồi. Mà hôm đó mình đâu biết đâu, mình thấy cũng đệ tử Hòa Thượng, cũng người đó cũng học Pháp Hòa Thượng, người này cũng học Pháp Hòa Thượng mà. Người đó đi qua Đài Loan, qua bên Hồng Kông gặp Hòa Thượng mà, người này đi qua bên này bên kia mà gặp Hòa Thượng mà. Đó, nên cái phương pháp là tam thời hệ niệm, họ học bên Tịnh Tông về họ niệm cái theo cái tứ tự ngũ âm, nó cũng kiểu cũng bên Hòa Thượng mà. Nhưng sau này thì ngăn trạch được pháp ở chỗ là gì, thì nghe Hòa Thượng niệm gì A Mi Thổ Phổ, trên mạng chỉ có một kiểu niệm của Hòa Thượng thôi, A Mi Thổ Phổ như vậy thôi. Từ đó là gì, một kiểu niệm của mình theo Hòa Thượng, đừng có nghe những người khác. Nghe người khác là chết ráng chịu. Sau này phát hiện ra nghe người khác chết ráng chịu, vì sao? Người đó không phải là Hòa Thượng, có thể là học với Hòa Thượng, có thể là đệ tử Hòa Thượng, vân vân, có thể nào, nhưng không phải là Hòa Thượng. Vì sư phụ khác, đệ tử sẽ khác, ít nhiều khác. Không phải đệ tử nào cũng giống với sư phụ. Có đệ tử giống sư phụ 90%, có sư đệ tử chỉ giống sư phụ 50%, có đệ tử chỉ giống sư phụ 30%, có sư phụ chỉ giống à, có đệ tử có chỉ giống sư phụ 10%, thậm chí có đệ tử bẻ ngược hoàn toàn sư phụ vẫn có. Cho nên không phải trên hình thức mà được. Từ đó đã đi trên cái thiền căn nói thôi cứ niệm theo đúng hòa thượng. Cho nên bây giờ quý vị thấy thiền căn từ đó đã đi niệm theo hòa thượng, không có niệm theo kiểu ai nữa hết đó. Mình cứ học như thế và sau này mất may mắn mới biết đến gì thập niệm ký số đồ vân vân, hòa thượng ấn chứng mấy cách đó. Hòa thượng có bao giờ tán thán cách niệm theo nhạc đâu quý vị, cái hát họ đâu có đâu quý vị, nghe hết tất cả các bài không có, thậm chí hòa thượng còn phê bình nói là gì, có người tới nói là ngũ hội niệm Phật, tức là niệm Phật theo nhạc đó, nhưng mà hòa thượng nói tôi nghe nó không có thanh tịnh, nó giống như nhạc sướng, cái này chỉ phù hợp đề xuất cho người mới, cho những người bên ngoài họ nghe, chứ còn để dụng công tu hành thì không dùng phương pháp này. Quý vị có nghe không, quý vị nghe hòa thượng nói đoạn đó không? Từ đó ra đi đúng là quyết trạch hành môn, tức là quyết định chọn phương pháp tu hành của mình đúng rồi, và từ đó ra đi không có ai nói gì nói, cho nên là không cần biết, và từ đó mình tu nó mới đắc lực đó quý vị. Niệm nguyên chất niệm như vậy thời gian nó mới vô, còn những cái kia vẫn là phương tiện, tất nhiên cũng tốt, tốt dễ dễ lưu hành quý vị, niệm nó kiểu nhạc nên thì người ta thích lắm, dễ người nghe, nó giống như có nhạc sĩ Châu Thanh với gì đó hát lên như vậy nghe, nó quý vị nghe không, nó rã tai, những người nó mới người ta nghe nó thích, nhưng mà nó không vô được định đó. Rồi cái phương pháp tam thời hệ niệm nó cũng cũng hấp dẫn cho cái pháp hội, nó cảm thấy vui, nó cảm thấy linh động lên, sống động lên là như vậy rất tốt. Nhưng để trật pháp tu hành thì nên niệm theo đúng hòa thượng. Hòa thượng trên mạng quý vị thấy không? Chỉ có Ami Thổ Phổ thôi chứ đâu có niệm cách khác, đâu có nhạc đâu. Quý vị coi đi, tìm để có clip nào hòa thượng niệm theo nhạc không? Không có. Vậy mình theo hòa thượng là đúng rồi, đúng không? Đấy, cho nên là vậy. Đại sư Ấn Quang quý vị thấy, Đại sư Ấn Quang cũng không nói niệm theo nhạc, không có. Cho nên hãy nghe lời thời mạt pháp có nhiều dị kiến, mà những gì mình không nên theo, những gì mà người bình thường mình hãy theo những người có uy tín. Những người uy tín đấy không phải là người chức to vọng trọng, mà người thật sự tu hành à, không phải cái chức lớn là được à, bởi thời nay nhiều khi nó không có đúng à, mọi Phật pháp nó điên đảo, nhiều khi nó không đúng, không phải là nổi tiếng mà được, mà phải thật tu. Nổi tiếng người ta có thể tạo dựng được, nhưng mà thật tu thì không tạo dựng được. Phật pháp thời đại càng về sau này nổi tiếng rất dễ, bởi vì có cái gọi là công nghệ truyền thông. Công nghệ truyền thông người ta dễ lắm, xây người dựng quý vị thấy có xây dựng một đội ngũ chừng mấy chục người thôi, mấy chục người lên đó bắt đầu người này truyền người kia truyền, tạo bao nhiêu nick ảo chạy lên đăng ký một cái kênh YouTube, một cái kênh nó vèo một phát nó lên là mấy chục ngàn người để đăng ký liền, rồi cái mấy chục ngàn lượt xem liền, rồi bình luận ầm ì xèo trong đó, rồi chia sẻ khắp nơi các mạng xã hội. Đó là gì? Thuê người trả tiền làm được mà. Người ta làm được như vậy nên người ta có thể tạo cái nổi tiếng ảo, nhưng nó thiếu cái gì? Chất tu, chất thật trong đó. Cho nên là không phải thời mạt pháp không phải là minh sư, chứ minh là minh của sáng, không phải minh của chữ minh là nổi tiếng. À, nên hòa thượng cũng nói rất rõ trong cái bộ gọi là quý vị biết là A Nan vấn sự Phật Kiết Hùng, khi mà Đức Phật dạy là chọn thầy đó, là phải chọn người thầy như thế nào. Người thầy không hẳn là người nổi tiếng, nhưng người thật tu, người thật đức, người có trí huệ sáng suốt đó mới là thầy. À, chứ còn mình theo nhiều khi nổi tiếng nhưng chưa hẳn nổi tiếng, nó đôi khi Phật pháp nó phổ thông thôi. Cho nên hồi xưa Thiền Trang đi học ở trường Phật học á, có vị thầy, thầy đó cũng trẻ thôi, thầy đó thầy trẻ, trẻ sinh năm hình như 90 mấy, 96 rồi vậy, thầy nói với Thiền Trang một câu nói thế này. À, hồi đó Thiền Trang nhớ là Thiền Trang cầm cái quyển Kinh Hoa Nghiêm, thì thầy ấy nói cái bộ Kinh Hoa Nghiêm mà chỉ in có, Thiền Trang nói có 800 quyển thôi à, 800 bộ thôi à, thì à, không, không phải 800 bộ, 800 quyển, mà 800 quyển thật ra là có in được không 200 bộ thôi, 200 bộ, đấy là 8 quyển nhân cho 200 là được 1.600 quyển thôi. mà trong đó có 200 bộ thôi. Thì cha nói cái bộ này hiếm lắm, chỉ có 8 có 200 người trên thế giới này có thôi. Thầy nói vậy cho thầy ấy thính một bộ. Chứ tại sao vậy? Vì bộ đó quý. Quý ở chỗ là gì? Phật pháp quý ở chỗ nó hiếm cho nên quý. Không phải nhiều nhưng có những cái gì nhiều. Thầy nói mình ngược với những người trên thế giới, mình đi nghe những người mà không phải là những người nổi tiếng, mình nghe mình tu theo. Tại vì những người nổi tiếng là Phật pháp thường thức. Nếu mình chỉ nghe những người mà tu nó phải có đặc sắc, chứ không phải nghe những người Phật pháp thường thức. Đấy, đó, thầy ấy nói câu đó cũng hay. Thầy nói thầy ấy có nghe Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng mà nghe cái lúc mà Hòa Thượng Tịnh Không giảng vào cái những cái lúc mà Hòa Thượng giảng hồi xưa đó, khi ngài đứng ở trong các văn phòng mà ngài giảng một mình á, đặc biệt đó. Chứ còn sau này ngài không ngài thầy ấy nói là ngài, sau này Hòa Thượng giảng cho đại trà nhiều, ngài thầy ấy không thích nghe. Thầy ấy thích nghe cái lần trước hồi xưa đó, Hòa Thượng giảng cho đặc sắc đó, đặc chuyên tu cho chuyên trong sau này thì bắt đầu giảng văn hóa những gì, thầy ấy không thích nghe. Thì đó là gì, người những người như vậy là cũng có một chút chánh kiến đó. Thầy nói khá là có chánh kiến đấy quý vị, đúng không ạ? Cho nên là gì, Phật pháp tất nhiên nó có nhiều đối tượng phổ độ rộng, cũng phải cần có người đứng ra làm. Mình không nói cái pháp đó sai, pháp đó đúng. Ví dụ như nhạc nhẽo hát hò vẫn đúng chứ, đúng vẫn phù hợp với những đại chúng. Nhưng mà mình cũng phải có gì, phải có chuyên sâu cho những người chuyên sâu. Và tất nhiên khi mà chuyên thì tất nhiên sẽ ít người coi, đúng không quý vị? Thì giảng cũng hơi chuyên cho nên ít người coi, không có nhiều người coi, coi không nổi tại vì nó sâu. Còn nếu mà giảng về thế gian pháp thì nhiều người coi, đúng không? Nhiều người coi hơn. Và Thiện Trang nói Thiện Trang không giỏi mảng đó thôi, mảng đó có nhiều quý thầy, nhiều quý cô giỏi lắm rồi, quý thầy quý cô dẫn dùm là tuyệt vời. Thiện Trang cảm ơn. Thiện Trang có thời gian để Thiện Trang lo cho mảng của mình. Đây cũng là mảng của mình, là mảng của mình cần, mình thích mảng này, mình cũng tu dưỡng mảng này. Ai có duyên thì chúng ta cùng nhau học. Đó, như vậy là đoạn vừa rồi hết đúng không ạ? Như vậy chúng ta tới đoạn tiếp theo là mậu nhị, tức là E2 trần từ phân nhị. À, là gì? Mục C2, D2, E2 trần từ. Trần từ là nêu lên bày tỏ, tức là ngã năng đứng nêu lên bày tỏ. Và mục này cũng chia làm hai mục nhỏ, như vậy sẽ là có mục F. Mục tiếp theo kỹ nhất, kỹ là F đó, F1. Tối thắng kỳ đặc là tối thắng kỳ đặc. Tối là nhất, là thắng là đặc biệt. Đó. Kỳ đặc, kỳ là kỳ lạ, kỳ diệu hay là kỳ diệu. Kỳ diệu thù thắng nhất. Cho nên đặc biệt kỳ diệu thù thắng nhất, đó là tối thắng kỳ đặc. Kinh văn như sau, chúng ta tới câu kinh văn, quý vị nghe câu kinh văn. Nhi bạch Phật ngôn, Thế Tôn Kim Nhật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo. Chữ nhi ở đây thì có nhiều nghĩa, chúng ta nên chọn nghĩa Thiện Trang thấy phù hợp nhất. Và nhưng mà thì cũng được, và thì hay hơn. Và bạch Phật rằng, đấy là bạch là người dưới đối với người trên. Bạch với Đức Phật rằng, tức là ngã nan đứng dậy đúng không, lúc đó đứng dậy để lộ vai phải, xong là chắp tay cung kính rồi. Và bạch Đức Phật rằng, thì chữ và là hợp lý nhất đúng không ạ? Kim Nhật Thế Tôn, tức là ngày nay, chữ Kim Nhật tức là ngày nay, Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đại tịch định, tức là ngài nhập vào một cái định định rất là lớn. Mà định đó thế nào? Tịch tỉnh, chứ tịch là tịnh tỉnh. Đây là định gì? Định của đại định, định của Đức Phật. Tại vì có rất nhiều định. Đây chúng ta nói sơ sơ vậy thôi, để đằng sau ngài Hòa Niệm Tổ có giải thích. Nhập vào đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, là ngài trụ vào cái pháp kỳ lạ đặc biệt. Kỳ diệu đặc biệt, kỳ đó cũng là kỳ diệu, kỳ lạ cũng được, quý thầy thích kỳ diệu kỳ lạ gì cũng được. Là pháp kỳ diệu đặc biệt, tức là ngày nay Thế Tôn trụ vào pháp đó, ngài mới giảng pháp chứ. Chứ sao tự nhiên có cái tướng lành đặc biệt như vậy? Trụ chư Phật sở trụ đạo sư chi hạnh, tức là trụ vào cái hạnh đạo sư mà chư Phật trụ. Tức là hạnh đạo sư là hạnh gì? Là hạnh là việc làm đó quý vị, những việc làm dẫn đường, dẫn chúng sanh đi từ mê sang giác ngộ, từ phàm phu chuyển thành thánh nhân và cuối cùng rốt ráo thành Phật, thì đó gọi là đạo sư. Thì ngài trụ vào hạnh đó, mà hạnh đó là ai trụ? Chư Phật trụ đó. Cho nên là quý vị thấy quý vị cũng trụ vào hạnh nào à? Chúng ta thường chúng ta trụ cũng chưa hẳn, chúng ta nhiều khi trụ vào sanh tử chi hạnh đúng không ạ? Không trụ vào A-la-hán chi hạnh. Nếu mà chúng ta trụ vào A-la-hán chi hạnh là trụ vào thanh văn chi hạnh, là phải trụ vào pháp giáo pháp tứ đế. Quý vị thường xuyên thấy rằng khổ đế là sự thật khổ. Khổ tập, tập là nguyên nhân của khổ. Rồi gì? Diệt đế, đạo đế là diệt là gì? Diệt là hết khổ rồi, niềm vui, niết bàn của tiểu thừa đó. Và đạo đế là con đường để thoát khổ. Nếu quý vị trụ ở trong pháp đó thì quý vị là trụ trong hạnh của thanh văn. Nếu quý vị không chỉ trụ như vậy, không thể mà quý vị còn thấy là muốn giúp đỡ chúng sanh nữa, quý vị trụ vào lục độ hạnh thì quý vị thành trở thành Bồ Tát. Nếu quý vị trụ trên gì thập độ hạnh, quý vị cũng là Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Và quý vị trụ vào đạo giác ngộ triệt để, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đó là quý vị trụ trong Phật đạo. Vậy thì tới câu này, Đức Phật hôm nay tức là vào thời đó ngài có ánh hào quang sáng chói rực rỡ, hiển thị mọi điều tướng lành đẹp như vậy, ngài A Nan biết rằng Đức Phật đang trụ trong một pháp đặc biệt. Trụ trong hạnh là hạnh của chư Phật trụ, đó là hạnh đạo sư mà vị thầy dẫn đường đưa chúng sanh vào ngôi vị Phật. Giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì? Đó là gì? Chư Phật chỉ có vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, đó chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Là khai thị chúng sanh, tức là khai là mở ra, thị là chỉ cho, giống như kho tàng, mở kho tàng ra chỉ cho. Là gì? Ngộ chúng sanh hiểu ra, ngộ là mình có chân tâm rồi cuối cùng nhập đi vào à, thì Phật tri kiến là tri kiến của Phật, thì cách đó cũng là đạo sư, hành đạo sư. Cho nên đó, chúng ta hiểu rằng bây giờ mình trụ ở đâu mà chúng ta hãy cố gắng trụ vào Phật đạo à, chứ đừng ở trụ sanh tử chi đạo. À, trụ và sanh tử đạo thì khổ lắm, đạo con đường sanh tử. Thế nào là trụ vào đạo sanh tử? Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, 10 điều đó gọi là trụ trong sanh tử. Tức là tâm chúng ta thường trụ vào trong tham, trụ trong sân, trụ trong si, trụ trong đó thì đủ là đường sanh tử. Còn nếu mà chia sẻ kỹ hơn, quý vị thường sân hận, người mà khó chịu suốt ngày sân hận, việc này cũng không vừa ý, việc kia không vừa ý, thì quý vị đang trụ trong địa ngục chi đạo. Có nghĩa là tương lai quý vị vô địa ngục đó. Còn nếu như quý vị thường ngày si mê, không biết đâu là chánh, đâu là tà, không biết ai đúng ai sai hết, cứ theo dòng thời gian như vậy, không biết Phật Pháp. Phật Pháp biết rồi nhưng mà cũng mơ mơ màng màng, thì quý vị đó là trụ ngu si đạo, hay còn gọi là trụ vào súc sanh chi đạo, không phân biệt được thiện ác. Còn quý vị tham lam, quý vị rất là ham giàu có, ham cái này ham kia, ham tham nhiều quá gọi là trụ ngã quỷ chi đạo à, hay là ngã quỷ chi hạnh cũng được à. Và chúng ta nếu mà muốn trụ vào cõi người thì chúng ta phải trụ vào đâu? Trụ vào ngũ giới thập thiện à. Trụ vào chư thiên là ngũ giới thập thiện rồi, còn phải đem tứ vô lượng tâm đó, thì chúng ta từ đó mình hiểu ra trụ vào duyên giác là trụ vào 12 nhân duyên. Thì như vậy ở đây Phật trụ vào pháp tối thắng nhất, đó là đại tịch định, ngài nhập vào định lớn à, tịch định đó, định của Phật thôi, và đồng thời gì vào cái hạnh, nó là hạnh để dẫn chúng sanh ra khỏi sanh tử, cho nên gọi là đạo sư chi hạnh. Hạnh này chính là hạnh dẫn, không phải dẫn ra khỏi sanh tử, không phải dẫn ra khỏi 10 pháp giới. Đó, cho nên là rất đặc biệt. Pháp môn này là gì? Pháp môn này gọi là viên giáo, nhất thừa liễu nghĩa. Cho nên là không phải đơn giản. Đấy, chứ nếu khi mà chúng ta xuống một bộ kinh khác, một bộ kinh ví dụ như một kinh mà chỉ đại thừa Lăng Nghiêm thôi, đúng không? Lăng Nghiêm thôi thì chỉ thành Phật, nhưng mà thành Phật mức độ thấp hơn, đó là Phật của viên giáo, biệt giáo thôi. Quý vị thấy biệt giáo với viên giáo khoảng cách xa đó, giống như sơ trụ của viên giáo là tương đương với sơ địa của biệt giáo rồi. Tức là bậc thứ 41 của biệt giáo chỉ tương đương với bậc thứ 11 của viên giáo. Rồi vậy đẳng giác của biệt giáo, đẳng giác là vị trí thứ bao nhiêu rồi quý vị? Đẳng giác là 51. Vị thứ 51 của biệt giáo mà thì chỉ tương đương quý vị thập hồi hướng của gì? Của viên giáo mà thôi. Tức là địa vị thập hồi hướng là bao nhiêu? Vị trí thứ chúng ta nếu tính là gọi là 40 à, đúng không? 40 rồi coi như thế. Đó là cái vị thứ ba 40 thôi chứ chưa chưa đó, 41 mới bắt đầu tới là bắt đầu sơ địa. Cho nên mình may mắn được vào pháp môn đặc biệt hôm nay là thể hiện ở chỗ nào? Phật trụ vào pháp lớn thì Phật giảng pháp lớn, Phật trụ vào pháp đặc biệt tức là Phật giảng pháp đặc biệt, cũng vậy đúng không? Quý vị trụ nơi nào thì chúng vị giảng ra đó. Cho nên một người lên thăng tòa thuyết pháp, họ trụ vào sanh tử chi đạo thì họ sẽ giảng ra sanh tử nào là cái suốt ngày đời sống gia đình vân vân đó. Còn người trụ vào ăn uống chi đạo thì họ sẽ giảng ăn uống chi đạo, cho nên biết đó người đó là hôm đó là gì, làm đầu bếp đúng không? Và cho nên là chúng ta cố gắng trụ ở đâu, hãy trụ vào Phật pháp này, hãy trụ vào kinh Vô Lượng Thọ, hãy trụ về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chi hạnh đấy. Thì đấy là chúng ta nên trụ vào tối thắng chi đạo, là cái đạo là con đường á, con đường hay là đạo cũng là giáo pháp á, tối thắng là thù thắng nhất rồi. Như vậy kinh văn tạm dịch như sau: và bạch với Đức Phật rằng ngày nay Đức Thế Tôn nhập đại tịch định, trụ pháp kỳ diệu đặc biệt, trụ nơi hạnh đạo sư của chư Phật trụ, đạo thù thắng nhất. Đó là kinh văn. Bây giờ vừa rồi Thiện Văn cũng giải thích sơ sơ thôi, Thiện Văn không giải thích nhiều, bởi vì đằng sau Ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích tuyệt vời rồi. Thiện Văn chỉ giải thích sơ sơ thôi, nó quý vị hiểu qua. Bây giờ chúng ta vào giải thích của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Giải bạch giả, biểu bạch giả, tức là chữ bạch là gì? Bạch là trình bày, biểu bạch tức là trình bày thôi. A Nan trường quỵ hiệp trưởng, hướng Phật trần thuyết kính phát sở vấn, tức là ngạ nan quỳ gối chạm đất chắp tay hướng về Phật mà bày tỏ, tức là chúng ta nói đơn giản là bày tỏ với Phật. Bây giờ con muốn nói ra những điều gì con cần nói đó, kính phát sở vấn mà ngài cung kính để mà phát khởi, tức là phát ra đó điều mà ngài cần thưa hỏi. Đấy. Cho nên quý vị thấy không, nghi lễ đó Đức Phật đó, quý vị đó, Đức Phật ngài A Nan làm thị hiện cho chúng ta là ngài A Nan ở bên cạnh Phật đã lâu rồi quý vị không. Ngài A Nan á bây giờ người ta hay nói là gì, bây giờ người ta nói là gần chùa gọi Phật bằng anh đó. Người về thời nay á dễ bị cái tâm này nó không còn cung kính, học pháp không được lợi ích. Ngài A Nan quý vị thấy thị giả với Đức Phật bao nhiêu năm ở bên cạnh Phật, có khi nếu mà chúng ta coi trong kinh Tiểu Thừa, kinh A Hàm hoặc là trong tạng kinh Nikaya, có lúc Đức Phật cũng đau lưng, có lúc có Đức Phật cũng đau này đau kia vân vân, có lúc ngài bị nạn này nạn kia, nhưng không vì thế mà tôn giả A Nan không cung kính, lúc nào cũng cung kính. Biểu hiện ở trong kinh Vô Lượng Thọ này ngài cũng vô cùng cung kính lễ tiết như vậy. Chứ không phải là ở bên cạnh cạnh Phật lâu ngày tôi thị giả rồi tôi thấy Phật hết rồi, lâu rồi tôi thấy ở Phật cũng bệnh nè, Phật này cái kia rồi không cung kính. Đấy, Đó là nhân, cho nên người xưa có tính chất đặc biệt như vậy. Còn ngày nay là gì? Ngày nay á, thường á, quý vị thấy thường Phật tử bây giờ đi chùa hay không, quý thầy cũng vậy đó. À, đi chùa xong rồi cái gì thời gian á, mới đầu rồi tới thấy gặp thầy cái hoặc là từ xa thôi à, gặp thầy cái là cung kính hết sức, ôi thầy thầy, nhưng mà thời gian sau á, rồi thường xuyên gặp thầy bắt đầu khó ra không cung kính nữa. Thì không cung kính ai thì không được lợi ích, chính quý vị không được lợi ích. Rồi cái gì trên mạng vậy, không thấy thầy đâu, không cả năm trời không gặp được thầy thì rất là tôn trọng, rất cung kính. À, thường xuyên liên lạc được thầy có bắt đầu cũng giảm tâm cung kính. Đó là gì? Không còn đó, tâm đó. Cho nên ngài A Nan thể hiện cho thấy, đúng không, quý vị thấy ngài A Nan thị giả bên Phật đã bao nhiêu năm. Đấy, quý vị thấy ngài A Nan thị giả từ năm đó đến, nói chung là nếu mà nói thì có nhiều nhiều thiết, nhưng mà ít nhất ngài thị giả cũng phải 25 năm là ít, và thậm chí còn hơn nữa, rất nhiều đó, rất nhiều thời gian. Mà đến thời điểm này, đó là thời kinh Vô Lượng Thọ này, ngài rất là tôn trọng cung kính Phật, chứ không phải là gần chùa gọi Phật bằng anh đâu, đó quý vị. Bây giờ thường vậy đó, đó thường như vậy, tâm không có tâm cung kính đó, cho nên sự lợi ích sẽ không đạt được. Thật ra nếu quý vị không cung kính người này thì quý vị sẽ cung kính người khác, đúng không? Cho nên là Phật tử thời nay là gì, hay chạy vòng vòng, chạy vòng vòng gì tới thì thầy đó một thời gian cái thấy ôi thầy đó cũng vậy thôi, đúng không? Cái tôi đi tới thầy khác tôi thấy ông thầy đó tuyệt vời hơn, cái thấy thầy thầy khác ấy một thời gian cũng thấy ôi ông cũng tệ hơn ông kia nữa đó, rồi bắt đầu cái chạy qua thầy khác nữa một thời gian như vậy đó. Cho nên là cuối cùng mình đi cả đời lặn lội con thuyền tìm giáo pháp không ra được giáo pháp. Pháp nằm ở đâu? Pháp nằm ở pháp chứ không phải pháp nằm ở người đó. À, nên nên nhớ như vậy, pháp nằm ở pháp nơi nào? À, Phật pháp luôn luôn là lấy pháp làm chính, tại chỗ nào? Bởi vì không, bây giờ chúng ta không có Phật, Phật nó không có ở hiện ở đời, ngài không là pháp, bây giờ pháp là chính. Người nào có năng lực giảng pháp thông suốt không đạt thì đó là đó tuyệt vời rồi, mình học được điều đó rồi. Chứ bây giờ mình tìm đâu ra? Bây giờ quý vị thế gian này vốn không có sự hoàn hảo, quý vị muốn tìm hoàn hảo à? À, bây giờ quý vị tìm hòa ở đâu? Quý vị giả sử tìm qua hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng quý vị ở bên cạnh hòa thượng, thấy hòa thượng cũng lâu lâu ngài cũng bị cảm nè, bệnh nè, nó trong đời ngài cũng có mấy trận bệnh nè, vân, rồi ngài cũng bị gặp những thị phi nè, à, hồi xưa có người đặt chuyện với bà hàng quán trưởng nè, rồi vân vân, đủ thứ chuyện đó. Rồi quý vị có cung kính hay không? Rồi không cung kính mất rồi đó, mất lợi ích lớn là do quý vị. Rồi quý vị tìm đến đại sư Ấn Quang, thấy ngài Ấn Quang ngài cũng có giai đoạn ngài bị mắt ngài không sáng, ngài không thấy đường nữa đó, rồi thế nào đại sư Ấn Quang như vậy là thấy phàm phu mất tiêu rồi đó. Nhưng mà sao biết đâu sau này ngài mắt sáng lại, cho nên là gì, phàm phu trong bành sanh tử rất khó đó. Cho nên cái điều quan trọng là gì, ngài A Nan hầu Phật bao lâu nay nhưng mà lễ tiết cung kính, mọi sự công tâm cung kính vẫn như ngày xưa vậy đó. Thì quý vị nếu mà đem tâm học Phật pháp như thế thì quý vị sẽ thành tựu. Còn nếu như quý vị cứ soi xét soi thì quý vị thì Nhân nói thẳng luôn quý vị, thời nay à, nói như theo lời của Hòa Thượng Minh Thông, thời nay chúng ta mà sanh trong thời mạt pháp này á, phải đa số 1 9 1 10 mà thôi, có nghĩa là hoàn toàn là những người nghiệp chướng sâu dày, đa phần là như vậy. Cho nên không mong chờ được gì đó. Giống như Hòa Thượng Minh Thông, ngài quý vị thấy cuối đời bây giờ ngài cũng sức khỏe ngài yếu rồi đó. Chúng ta lúc mới đầu gặp ngài, ngài thấy ngài trì giới luật rất là tuyệt vời vân vân, ngài giảng rất là tuyệt vời, nhưng mà bao nhiêu, chẳng lẽ ngài trì giới luật như thế không đắc lực hay sao? Chúng ta khởi nghi khi mà cuối đời ngài bệnh thân thể bắt đầu hao mòn vàng vụa, bệnh rất nặng, bây giờ chắc ngài trụ thế cũng không được lâu nữa đó. Thì quý vị thấy như vậy rồi, rồi những người già già bắt đầu giảng pháp nó trật, nó sai của chỗ này nó sai kia, nó quên câu chuyện này, nó lộn qua câu chuyện kia, Thiện Trang giảng lâu lâu cũng lộn chút. Như vậy thì quý vị nghĩ ra ôi thế ông thầy đâu phàm phu rồi, đúng không ạ? Dần dần rồi mình quý vị tìm thầy khác, rồi thầy khác cũng vậy, thậm chí còn nhiều khi tìm qua tìm lại không có người nào mình thấy người ngày xưa tốt hơn người bây giờ. Hiện lại mới đi một vòng mất bao nhiêu năm nữa rồi, sao mình không trụ trong giáo pháp? Nó mỗi người giảng có cái sự tinh hoa, nó giảng, nó thật ra giảng pháp được Phật Bồ Tát gia trì mà Dù sao cũng là giáo pháp của Phật mà, đúng không ạ? Vậy gì quý vị giảng được đó, giảng hay hơn người đó không? Giảng hay hơn thì quý vị trí huệ hơn thì quý vị không cần học người ta nữa, đúng không? Nếu mà mình chưa hay bằng, tức là mình vẫn cần có phần học đó, cho nên là vẫn cần phải học. Với lại gì, mình không cần biết mình thân, cho nên là hồi xưa đó có người cứ nói với thiền trang, thầy qua đảnh lễ hòa thượng, gặp hòa thượng Tịnh Không đi, chứ ngài thầy học pháp, ngài dịch pháp của thầy của ngài mà ngài thầy không có gặp được. Thiền trang nói gặp hay không đâu quan trọng, hòa thượng nói rồi mình hiểu rồi, mình trụ theo pháp của ngài, học theo pháp của ngài, gặp gì nhiều khi nhiều người gặp rồi về thối tâm bồ đề cũng cũng nên đấy. Qua đấy, có người qua bên chùa đệ tử của ngài á, qua xong về thối tâm. Thối tâm thì sao? Không gặp ngài, không gặp hòa thượng, nhưng mà gặp đệ tử không mà thối tâm rồi. Thấy sao đệ tử của hòa thượng mà như thế, sao mà chùa đó ăn trứng, sao đó chùa đó như thế này thế kia, đủ thứ chuyện nói qua nói lại, về nói với Thiện Trang. Thiện Trang nói cái đó đệ tử của ngài kệ ngài chứ, người đó chứ, còn mình học hòa thượng thôi, hòa thượng nói không ăn trứng mà, còn đệ tử không làm gì làm đó, đệ tử họ phan duyên, đâu phải đệ tử nào cũng theo hòa thượng, mà hòa thượng nói rồi à, tôi không có đệ tử mà, đệ tử những người bên cạnh tôi danh văn rồi dưỡng ma đó mà, hòa thượng có nói vậy rồi mà, ai bên không chịu nghe đó không, nhưng mà mình vẫn cung kính người ta đấy, vậy như thế. Đây là gì, quan trọng là học, nếu người ta giảng thì mình vẫn nghe đó, vậy thôi. Cho nên là gì, nhưng mà mình học cái hành, mình học cái hành của hòa thượng rồi chứ, cả không là gì, quý vị tìm đi rồi có ai đâu. Bây giờ mấy quý vị thấy bên thiền tông nha, hòa thượng Thanh Từ một thời giảng pháp bao nhiêu đông đảo đệ tử đông vậy, cuối đời ngài cũng thể hiện bệnh rồi, ngài cũng bệnh rất nặng rồi, thoái tâm hết trơn rồi, bao nhiêu người thoái tâm. Rồi hòa thượng Nhất Hạnh ngài cũng vậy, cuối cùng đời, cuối đời ngài cũng bệnh nặng vậy. Rồi vừa qua chúng ta thấy ngài Đức Pháp Chủ cuối đời ngài cũng không được tự tại đấy. Đó là gì, thể hiện đâu có ai, mấy ai làm được như hòa thượng Thái Hiền đó. Mà đợi quý vị, đợi là người ta làm như hòa thượng Thái Hiền rồi mới tìm lại. Giống như ở miền Nam á, sư Giác Khang ngày xưa, sư Giác Khang đâu có ai quan tâm đúng không ạ, sau khi ngài vãng sanh rồi mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đấy, bây giờ. Cho nên là gì, đó là một điều rất đáng tiếc. Đó là gì, khi mình ở đời á, các ngài ở đời á thì không chịu học, đợi ngài vãng sanh ra đi rất tiêu rồi mới biết ngài Phật Bồ Tát, biết Phật Bồ Tát thì bây giờ tới hỏi đâu có pháp của ngài, chỉ pháp ngài may ra nghe được cái nào nghe, trong khi ở đời ngài còn đó mình còn hỏi được, ngài biết bệnh mình ngài cho thuốc tốt hơn chứ. Còn đến khi ngài vãng sanh rồi, bây giờ pháp mình, bây giờ mình giống như đơn thuốc quá trời kê để đầy tủ đó, biết cái đơn nào mình phải tìm, đơn nào trúng cái bệnh mình để mình uống. Còn nếu như có đó thì ngài quán cơ đúng không, biết người này phiền não kiểu gì, người kia phiền não kiểu gì, nói cho họ, chỉ cho họ thì rất là nhanh. Cho nên đó cũng là lợi thế rất là lớn, nếu như những người đó trụ ở đời, những người mà đó có, dù sao người ta cũng có bậc trí huệ hơn mình, người ta biết được bệnh mà trị cho mình, cho nên đó là lợi thế nha, lợi thế của tâm cung kính. Thì thiền gia nói như vậy. Còn quý vị chọn người thầy, quý vị có quyền chọn mà, không thích người này đi qua người khác, học người khác nói nhiều, mà khi chọn rồi, khi mà đã suy xét kỹ đã chọn rồi thì cố gắng học, học cho tới nơi, học cho tới chốn. Còn nếu mà học mà cứ quay qua quay lại tới lui rồi một hồi cứ đi vòng vòng, thì cha nói với quý vị thời nay quý vị tìm được minh sư mà gọi là gì, thập toàn thập mỹ không thể có, tại vì thời đại này là thời mạt pháp rồi, Phật Bồ Tát có thể hiện tới đời này, các ngài cũng thể hiện như vậy thôi, thể hiện ngang cơ với chúng ta thôi, các ngài không thể hiện quá phần đâu, rất ít, nếu như quá phần các ngài phải ẩn thân đó. Còn các ngài phải làm gì, làm những gì mà chúng sanh làm được, chứ không làm những gì mà quá phần chúng sanh. Chúng ta làm được bao nhiêu thì các ngài thể hiện làm bấy nhiêu. Cho nên hòa thượng Thái Hiền không thể hiện giống như lục tổ đại sư Huệ Năng 24 tuổi ngộ, có thể làm tổ ngày 24 tuổi, mà hòa thượng Thái Hiền phải thể hiện là tới bao nhiêu, 92 năm niệm Phật đó. Hòa thượng Tịnh Không không thể hiện như lục tổ đại sư Huệ Năng 24 tuổi lên nhận ngay chức y bát tổ sư thiền tông, không không cần. Và Thượng Thiện Không phải thể hiện giảng pháp sáu mươi mấy năm đúng không ạ? Từ 33 tuổi xuất gia bắt đầu giảng pháp. Giảng pháp, học pháp, trụ pháp bao nhiêu năm, đó là thể hiện tiệm tu. Đại sư Ấn Quang cũng thể hiện rằng gì? 30 năm ở tàng tinh cát trong núi, ở trên núi Phổ Đà Sơn để mà trụ trong pháp, rồi sau đó mới rời hoằng pháp lợi sanh 10 năm cuối cùng. Chấn động cả 9.000 năm thời mạt pháp. Ngài Hạ Liên Cư cũng dành hết thời gian phải học rất nhiều kinh, nhiều luận, nhiều bộ môn, nhiều pháp môn, rồi cuối cùng mới tìm đến pháp môn tịnh độ để thể hiện làm gì? Để thể hiện rằng pháp thời nay là như vậy đó, không phải vào một cái mà thành tựu. Ngài Hoàng Niệm Tổ cũng vậy, vòng vòng đi hết học, nào là di thức, nào mật tông, nào thiền tông, rồi cuối cùng mới vào tịnh độ tông. Cho nên đó là thị hiện căn cơ của chúng sanh thời mạt pháp. Không có nhiều người thành tựu một ngay từ đầu đâu quý vị. Thời nay chúng ta là căn cơ như thế, chúng ta chỉ có thể là theo mà tìm tu mà tu thôi. Đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng rất ít, rất ít, phải nói là không có. Đó là lời Phật nói là thời kỳ mạt pháp ít ít người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Mình không có mong cầu được nhiều đó, còn tu có thể quý vị có thể qua 20 năm, 30 năm quý vị có ngộ, ngộ đó 10 năm có thể có. Những người căn tánh đó vẫn còn nhưng mà rất ít. Và đa phần mà chúng ta tu cả đời chỉ mong là gì? Đời này khống chế được phiền não, dằn được phiền não xuống, giống như lấy đá đè cỏ để mà lúc cuối đời đối nghiệp vãng sanh. Phần đa thời nay là vậy. Còn lại để mà chứng quả, để mà thành tựu đó, hay là được niệm Phật tam muội, thật sự rất khó. Thì ra nói thật rất khó, bởi vì phiền não của chúng sanh thời này quá nhiều. Trong loại phiền não thì nghi là phiền não lớn nhất. Vì sao nghi? Vì nghi chính giáo pháp, vì nghi chính những người khác họ tạo cho mình nghi. Và rất nhiều cái tư tưởng, rất nhiều cái nhiễu loạn nó khiến cho mình nghi. Đó, giống như nếu quý vị không biết một vị nào đó ở đâu đó tu thế nào, chỉ nghe trên pháp thôi thì quý vị không thấy, nhưng mà nếu quý vị lên thấy ủa lúc vãng sanh thế thế này thế kia rồi quý vị nghi đúng không? Nó tin tức bây giờ nó nhiều quá, thành ra nó nghi. Người nói này, người nói kia, người nói vãng sanh, người nói không vãng sanh, người nói tiếng thật, người nói tiếng giả, thành ra nghi. Rất nhiều cái đó nó khiến cho mình nghi. Mà bây giờ làm sao để vượt qua nghi? Chuyện đang nói muốn không có nghi thì mình phải chứng 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 ở đây có nghĩa là mình phải chứng thật. Chứng thật bằng cách gì? Mình phải tu có công phu. Khi nào quý vị có công phu, quý vị sẽ không nghi. Cho nên Thiện Căn nói, nếu như người niệm Phật mà niệm vào được công phu như sơ thiền, tức là nhập được sơ thiền, thì từ đó cái nghi về niệm Phật của người ta không còn nữa. Là vì quý vị được vào cái định nó an lạc vô cùng, nó an lạc mà phải nói là rất gấp nhiều lần mọi thứ dục vọng, dục lạc thế gian không bằng. Chính vì vậy quý vị xóa tan những nghi ngờ về niệm Phật, biết câu Phật hiệu này là thật đúng rồi. Còn nếu như chúng ta không đạt được công phu cái đó thì ít nhất quý vị cũng phải được một chút định, định của vị đó định nó thấy an lạc một chút và cũng có một chút niềm tin. Rồi cộng với tâm chân thành tha thiết quý vị niệm Phật mong cầu vãng sanh, quý vị tâm quý vị thanh tịnh được một chút. Thiện ra nó không hơn thanh tịnh hoàn toàn, thanh tịnh một chút quý vị cảm ứng Phật có xuất hiện cho quý vị trong một điều kiện nào đó. Từ đó tới đây quý vị tan đi nỗi nghi ngờ thì quý vị tu đời này mới có khả năng không thoái chuyển. Cho nên vẫn là gì, thời gian đầu vẫn phải dùng cái gì, dùng cái tin theo cái kiểu gọi là tin mù quáng và vô, là ráng tin thôi, nghe mà tin rồi mà tu, hiểu lý mà tin. Đấy, mà hiểu lý bằng cách nào? Nghe giảng pháp nhiều thì hiểu thôi. Nghe tới nghe lui nghe xuôi nghe ngược nghe hoài mình sẽ xóa tan được những nghi ngờ. Cho nên những người niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng là nhờ không có nghi. Còn nếu như có nghi thì chắc chắn là sẽ không được. Đó, cho nên sẽ không có thế nào mà tu được. Vì vậy thời nay niềm tin chúng ta hầu như đặt trên kinh giáo và đặt trên dụng công. Nhưng mà quý vị thấy nhiều người dụng công không vô thì rất là tội. Chỉ cần quý vị vòng công vô đi, vô công phu một lần thôi, một lần nhập được vị đáo định, một lần niệm Phật được tam muội. Tất cả tam muội đó là tam muội tạm thời, đó gọi là sơ thiền chẳng hạn, nó được một chút. Hoặc là một lần quý vị cảm ứng với Phật rõ ràng đó, thì quý vị biết Đức Phật là sự thật, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật, từ đó ra đi quý vị không có nghi. Mà được những được điều như đó là đa phần quý vị tu công phu nó cũng đã khá khá rồi, công phu thấp quá không đạt được. Cho nên có nhiều người tu không đạt được gì vậy? Họ nghi, họ nghi rồi họ gì, họ cũng thiếu lòng tin, thiếu lòng cung kính. Cho nên nếu nhiều người đã có cảm ứng đấy, tại sao có một số người đó, tin tin vị thầy này, tin vị thầy kia, vì gì sao? Có cảm ứng, có cảm ứng thật. Còn cái Phật Bồ Tát hóa độ đó, đó. Cho nên là những cái cảm ứng đó. Thì Trang đây sẵn kể một câu chuyện nó liên quan. Câu chuyện này không phải để là nói Thiền Trang, mà Thiền Trang đang chỉ nói là câu chuyện này đó là Phật Bồ Tát gia hộ cho người ta. Thiền Trang có một cô học trò, cô học trò sinh năm 91. Thì cô đó một ngày nọ, cô gần đây hình như cách đây mấy tháng, cô nhắn tin cho Thiền Trang nói rằng có một cô em đó Thiền Trang cũng có dạy, cô em đó hình như sinh năm 94 thì phải. Sinh năm 94 thì hai chị em Thiền Trang đi dạy hết. Thì cô em nó nói là nói với người chị, nhắn với chị rằng là em có một giấc mơ. Giấc mơ gì? Tức là giấc mơ là thấy là hôm qua tự nhiên nằm mơ thấy thầy Thiền Trang, thầy Trang. Tới hồi ngoài đời á, này, người ta biết Thiền Trang đi tu rồi. Thấy nói với tôi rằng là cái người chị em mình xưng với người chị nói với tôi, nói với tôi rằng là đừng lấy chồng. Nếu mà lấy chồng á, thì sau này có sẽ có hai đứa con thế nào đó, và chồng sẽ bị gì đó tai nạn chết gì đó, và năm đó sẽ đời rất khổ, đừng lấy chồng, hãy tu đi. Thì người em nó nói với người chị như vậy, cái giấc mơ đó là như thế nào đó. Thì người chị nói nhắn lại là ta không biết, tại vì ta không biết cái chuyện đó, nhưng mà ta không biết cái giấc mơ này thế nào, nhưng mà người em nói tôi thấy cái giấc mơ nó rất thật, nó như thật vậy đó, không phải là chuyện giả. Cho nên là không biết là thế nào, tôi có cảm giác là nó đó là thật. Nếu bây giờ tôi chuẩn bị tôi định lấy chồng mà nó như vậy, sự kiện tương lai tôi sẽ đau khổ như vậy, tôi cũng không muốn, chắc là tôi phải tu. Nhưng mà thầy Thiền Trang, thầy Trang thì lâu rồi tôi cũng không biết, tức là không có gặp, lâu rồi, lâu lắm rồi, từ cái khóa 94, bây giờ người người sinh năm 1994 thì 93 chứ, 93 94 gì đó, cô đó sinh 93 94 gì thì Trang không nhớ lắm. Thì bây giờ cũng đã lâu lắm rồi, đâu có biết đâu, bây giờ người đó bây giờ cũng hăm mấy 30 tuổi rồi đúng không ạ? Đâu có trẻ nữa đâu. Thì từ cái năm học lớp 12 là năm 18 tuổi, bây giờ 12 năm sau, quá lâu rồi mà. Thế nên tôi biết. Thì người chị nói, thì người chị nó nhắn lại thì chụp hình và gửi cho Trang, nói tôi thì lâu rồi tôi cũng nghe thầy ở trên giảng trên mạng, thầy Trang giảng trên mạng mà tôi tự nhà tu thôi. Chứ đừng, tôi nghĩ là đừng đi xuất gia. Đi xuất gia thì này cũng khó lắm, ở nhà tu là được rồi, mình hãy tìm hiểu học nghe pháp từ từ rồi tu. Rồi cô chị mới nhắn chụp hình đó xong nhắn cho Thiền Trang, thì thầy trả lời như vậy có đúng hay không đó. Thì có phải là giấc mơ đó là thế nào, có phải chẳng là thầy báo cho cô em của con à? Thế là Thiền Trang nói không, đó chắc là cô đó chắc là có căn lành đối với Phật pháp, cho nên Phật Bồ Tát phải ấn chỉ cho, có thể điểm chỉ cho là tương lai để biết là rõ, ráng mà quay đầu mà tu hành. Mà bây giờ muốn muốn cho niềm tin thì cô ta đâu có biết ai là trong Phật pháp đâu, chỉ biết mỗi thầy thầy Trang thôi. Thì hồi xưa là thầy dạy toán ở bên ngoài đó, thì cho nên dùng hình tượng của thầy Trang để vào giấc mơ đó của người đó, để nhắc cho người đó biết như vậy. Tại vì người đó rất là tin, bởi vì cái mơ đó nó thật, cảm thấy nó rất là thật, và người đó sợ, thật sự rất sợ về cái sự tương lai như vậy. Thì Thiền Trang trả lời như vậy, chứ không, thầy không có thần thông, thầy cũng không có diệu dụng để vào giấc mơ người ta, thầy cũng không biết chuyện đó. Và thầy còn lâu lắm rồi không biết, nhưng mà có một cái sự cảm ứng đó là không biết tại sao lúc đó, cái thời gian gần đó đó quý vị, Thiền Trang thấy cái Facebook của người đó hay xuất hiện ở trước mặt của Thiền Trang. Thì Thiền Trang nghĩ là chắc là Phật Bồ Tát cũng có một cái gì đó chiếu cố cho người đó, chứ cũng là một cái cảm gì đó. Mình cũng thấy con vô tình kêu, mà cô bé đó thì hồi xưa không có tin Phật nên là mình cũng không biết. đó những ngài đó như là như vậy. Cho nên đó là gì, Phật Bồ Tát á, độ hóa chúng sanh có thể những ngài như thế. Nhưng mà đối với cái cô bé đó, có thể người ta sẽ tin rằng Thiện Trang là Phật Bồ Tát đó. Có đó là người đó người ta tin như vậy đấy. Thế nhưng mà Thiện Trang nó nói thẳng với chị, người chị là không phải, thầy không phải là như thế, chẳng là có là Phật Bồ Tát mượn mà thị hiện mà thôi. Cho nên đó, niềm tin ấy thì cái gì cũng phải như vậy, và Phật Bồ Tát luôn chiếu cố cho những người có căn lành, những người đó có căn lành. Thật ra cô bé đó thì cô cũng hiền thật, nếu mà tu chắc tu tốt. Đấy, cho nên là có thể là sau giấc mơ những vậy thì chắc cô ta sẽ không lập gia đình nữa, và có thể là giúp cho cô ta có thể tu. Đó. Cô chị cũng vậy, sau bao nhiêu năm cũng khó khăn trong cuộc đời, cũng trải nghiệm nhiều, cũng biết Phật pháp, vậy cũng đó là cô nói trong cái đó cô thì không liên lạc với Thiện Trang, ít lắm, hầu như không liên lạc. Mà cô nhắn bữa đó là thấy vậy, tức là cô nói trong tin nhắn là cô nói với người em mà lâu rồi chị cũng hay theo dõi thầy Thiện Trang giảng trên mạng vậy thôi, chứ không, tức là Thiện Trang cũng chỉ biết vậy thôi, và cũng không có nói chuyện nhiều vì thật ra là không biết chuyện gì, mình cũng không biết. Thiện Trang nói đó là bên quý vị, cho nên có người nào nói như thế nào, cảm ứng thế nào, thì Trang nói những người nào có cảm ứng Phật Bồ Tát, người đó có duyên. Phật Bồ Tát sẽ dùng hình tướng của người nào đó quý vị có thể biết, có thể tin, để giúp cho quý vị tin Phật. Còn thì Trang nói thì Trang cũng không biết, Trang không biết chuyện gì, quý vị có chuyện gì đó là Phật Bồ Tát làm cho quý vị, thì Trang không biết. Đã, chúng ta trở lại với đoạn kinh văn này, đoạn chú giải ở đây. Như vậy đây là phát khởi rồi đúng không ạ, nhập đại tịch định, và tức là vào cái đại, vào cái tịch định, mà đại tịch tức là tịch, tịch tỉnh, tịch vắng lặng đó. Đại tịch định là gì thì bây giờ chúng ta tìm hiểu. Ly nhất thiết tán động cứu cánh tịch tỉnh vị chi đại tịch, tức là gì, xa rời, hay là xa, hay là rời tất cả cái tán động. Tán là tán loạn đó quý vị, tán là mình nó tản mát ra, rồi tán là tán động, tức là động là gì, khởi tâm động niệm á đó. Đó thì những cái động cứu cánh tịch tỉnh, tức là cái định tịch tỉnh mà vắng lặng á. Đó, chữ vắng lặng này á, thì mình dùng như giống như nước trên hồ á, nó không có sóng, không có sóng gợn mà nó trong veo như vậy, trong suốt á, đó gọi là tịch tỉnh. Và chữ cứu cánh tức là rốt ráo, rốt ráo. Vị chi đại tịch tức là gọi đó là đại tịch. Chữ chi này là đại từ thay thế cho cái những gì điều tả lần trước, thì gọi là đại đại tịch, tức là cái tịch, cái sự tịch tỉnh lớn á. Đại tịch định giả, đó. Đại tịch định là gì? Như Lai sở nhập chi thiền định, là cái là thiền định mà Như Lai nhập, tức là Đức Phật á nhập được cái thiền định này. Thiền định này chỉ có Phật nhập được thôi, thành Phật mới nhập được thiền định này mới gọi là đại tịch định. Còn chúng ta không nhập được đại tịch định này, chúng ta chưa nhập được. Niết bàn kinh tạp viết, chữ tạp á là quý vị thấy đây là có ba gạch là 30, ba con số cái thập á là 30, nó là quyển 30 của kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thứ 30 thì nói kinh Niết Bàn thì có hai bản, bản Nam và bản Bắc. Thì quyển này hình như là bản bản khác, bản Hòa Thượng Trí Tịnh dịch hình như chỉ có hai mươi mấy quyển thôi. Còn cái quyển bộ này thì nó bản khác của bản của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ở Việt Nam, nên nó 30 quyển rồi. Thì quyển thứ 30 nói, trong đó nói ngã ư thử giang sa la song thọ nhập đại tịch tịnh định, đại tịch định giả danh đại niết bàn. Chữ ta, chữ ngã là ta, ta ư, ta là ta ở, ư là ở nơi đây, nơi gì, cái giữa của cái rừng Sa La Song Thọ, nhập vào đại tịch định, tức là nhập vào cái định đại tịch lớn, hay là tịch định đại tịch định đi, Đại tịch định đó gọi là Đại Niết Bàn, tức là Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn trong kinh Đại Bát Niết Bàn á quý vị. Thì ngài nhập vào một cái đợt tịch định, định lớn, và đại tịch định lớn đó hay là đại tịch định đó thì gọi là Đại Bát Niết Bàn, hay là gọi là Niết Bàn, hay là Đại Niết Bàn, tức là Niết Bàn lớn, Niết Bàn của Đại Thừa chứ không phải Niết Bàn của Tiểu Thừa. Và ngài ở rừng Sa La Song Thọ. Về cái chữ Sa La Song Thọ này á, thì trong đây không có chú giải, nhưng mà ở Việt Nam á, có nhiều thiết. Thì nếu mà có người thì lại dịch thành là hai cái cây sa la à. Nhưng mà thì quý vị, nếu mà Sa La Song Thọ đó thì cái chữ sông này thì nếu mà dịch hai cây sa la thì nó không đúng, tại vì chúng ta biết là bồ đề thụ á thì là cây bồ đề đúng không ạ? À, còn như vậy sa la thụ á thì là cây sa la, còn cái số từ á, nó cái chữ sông này nó phải đứng đằng trước cơ, nó phải đứng đằng trước thì mới được, cái số từ nó phải đứng đằng trước, nên chữ Hán á, không thể dịch thành hai cây sa la được. Mà cái chữ sông thọ này á, thì có một số người đưa ra giả thiết là cái cây đó, đó cây sa la nó trong rừng đó thì có rất nhiều cây sa la, nhưng có một cái cây đặc biệt là cây nó trẻ thành hai cành, cho nên Đức Phật chọn cái cây nó thành hai cành đó đó, ở dưới đó mà nhập Đại Niết Bàn, cho nên gọi là Sa La Song Thọ Giang đó. Thì là như vậy. Tuy nhiên á, mô tả như vậy thì nó không hay, cho nên chư tổ á, thường lấy cái tên gọi là rừng Sa La Song Thọ, thì tại vì nguyên cái đó là rừng rừng cây sa la. Tức là rừng cây sa la thì quý vị thấy hoa sa la nó rõ ràng đúng không ạ? Nhưng mà trong đó cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn thì cây sa la đó nó không giống như cây sa la bình thường, mà từ cái cây một cây nó thành trẻ làm hai nhánh. Đấy, thì cái chi tiết này thì mới đúng. Và thường dịch ra là sa la thông dở thời gian thì là cây sông, rừng cây sa la thông thọ, hay rừng sa la thông thọ thì hay không? Còn một giả thiết khác thì nói là Sa La Song Thọ, tức là tên tên của một khu rừng à, tên khu rừng đó, khu rừng đó tại vì trong đó có một cây sa la nó đặc biệt như vậy, cho nên gọi là Sa La Song Thọ. Thì nên nên dịch như thế mới đúng, còn có người không biết, người ta dịch bị sai ngữ pháp gì đó, cái chữ sông nó phải đứng trước thì mới dịch là hai cây à, cho nên là có một số người dịch cái tư tưởng người ta không hiểu cái chữ Hán, người ta không biết cái tính cái gì số từ nó đứng ở chỗ nào. Đấy, số từ nó phải đứng trước chứ cái tự nhiên nó chạy đằng sau đó, nó không phải, nên nó không đọc kinh Phật nhiều khi dịch ra nó có những bản dịch rồi đi cãi nhau chí chóe. Thời mạt pháp thì có nhiều dị kiến là vậy đó, cho nên Thiện Trang mới hay nói với quý vị đồng tu á, quý vị đồng tu học cái nào bây giờ á, tốt nhất là mình học vào, mình học Bắc truyền á, mình học nên học chữ Hán, học người pháp Hán cổ, rồi mình có cái thiền thức và học cũng phải khá khá sâu vô, rồi khi đó mình nhập vào Đại Tạng Kinh á, mình học theo lời chư tổ thì đúng. Chứ bây giờ quý vị lên mạng mà quý vị truy tìm á, thì bây giờ người đời nay á, người ta suy diễn rất nhiều, người ta không có đọc lời chư tổ. Mà những bậc chư tổ là minh tâm kiến tánh là không, cái ngài viết ra thì mới đúng. Bây giờ mình tự suy diễn cái theo thuật ngữ hiểu sao diễn như thế. Mỗi câu năng sanh vạn pháp mà mỗi người nói mỗi kiểu. Đấy. Nói cái kiểu kiểu gì đâu không, đâu rồi đi đâu không, nó không giống lời chư tổ. Hoặc là câu nào đó à, trong Bách Pháp Minh Môn Luận một cái chi tiết nào đó với một cái pháp nào đó bất tương ưng hành, nó nói tùm lum tùm la rồi cứ mình rối thêm mà thôi. Cho nên thời nay á, Hòa Thượng Tịnh Không nè, ngài Lý Bình Nam nè đã nói rồi, muốn học Phật pháp thời nay chúng ta phải căn cứ vào sớ giải chú giải của người xưa. Người xưa là gì? Không có khai ngộ thì cái những cái lời dấu chú giải đó, những cái bộ sách đó sẽ không được nhập vào Đại Tạng Kinh. Cho nên đã qua hội đồng phiên dịch, hội đồng bao nhiêu rồi, đã thẩm định rồi. Còn thời nay á, người ta muốn viết cái gì người ta viết, cứ đưa lên mạng ai muốn viết gì viết, ai cũng có quyền xuất bản, ai cũng có quyền viết, cho nên Phật pháp mà từ những người phàm phu viết ra nó loạn. Quý vị thấy Thiện Căn giảng cũng đa số là giảng hết căn cứ vào chú giải, chứ không có dám giảng lung tung những lời Thiện Căn nói, toàn là lời học từ hòa thượng, lời từ chư tổ, lời từ trong kinh điển, chứ không dám đem ý mình ra nói. Còn bây giờ suy diễn đủ hết, cho nên suy diễn một hồi nó đi đâu đó. Cho nên có cái đồng tu hỏi tứ vượng của ngạ pháp giới, hỏi xong rồi cũng đưa ra cách. Sau thì rồi hỏi thiền trang nói cái cách đó sai rồi, không đúng. Tức là mình suy diễn ra thì chắc chắn nó không đúng, mình phải căn cứ theo lời của chư tổ, lời nào trong đâu, trong kinh nào, trong bộ luận nào. Thiện trang thì may mắn thì được học hết về phần Hán ngữ, Hán cổ thì ngăn thông rồi, cho nên là thiện trang vào thì ngăn đọc hàng ngày, thì ngăn có thời gian thì ngăn đọc trong Đại Tạng Kinh. Ví dụ như bộ Bách Pháp Minh Môn Luận đó, thiện trang hay coi cái bộ gọi là Bách Phúc Pháp Minh Môn Luận Trực Giải của Đại sư Ngu Ích, thì có 16 trang chữ Hán thôi, không khó. Với cái vốn Hán cổ của thiện trang thì đọc của Đại sư Ngu Ích không khó. Thiên Trang thấy như vậy và giải thích thì Thiên Trang thấy đúng là có nhiều cái giải thích rất là tuyệt vời đó, rất là hay mà người đời nay không thể nào giải thích được. Vì vậy Thiên Trang giảng ra quý vị nghe cũng hay, cũng dễ hiểu đó. Một phần là gì? Một phần là Thiên Trang hiểu và thân hành à, mình có nền tảng Hán cổ, một phần là có nền tảng về Phật học, một phần là mình cũng có tu một chút gì đó, một phần là mình đem của chư tổ ra, lấy chư tổ ra giảng cho nên mới phù hợp. Còn nếu như bây giờ mình tự ý ra mình nói rồi, thậm chí người đời nay cũng nên giảng pháp, nhưng mà nếu mà quý vị không học được cái vốn Hán cổ, quý vị không thông được cái phần phiên dịch mà quý vị lên giảng, thì cái những kiến thức quý vị giảng nó sẽ có sai sót, vì nhiều dịch người ta sai thì mình cũng sai theo đó. Cho nên ai mà phát tâm muốn hoằng truyền chánh pháp tương lai thì phải chịu khó học, không lâu không khó đâu. Những người mà học, thật ra quý vị học bây giờ Thiện Trang dạy có 130 mấy bài đó, nếu mà bỏ phần cái phần Hán hiện đại đi, nhưng mà nếu không học Hán hiện đại thì quý vị nghe không nghe được hòa thượng giảng. Thì quý vị học Hán cổ thôi cũng mấy chục bài thôi, mấy chục bài xong rồi quý vị vô quý vị đọc có vấn đề gì không hiểu nữa, hoặc quý vị theo một bộ giảng này, quý vị trước khi Thiện Trang giảng quý vị cứ lấy cái file này quý vị dịch trước đi, tự dịch trước, tự mò trước, rồi thế Thiện Trang tới đâu thì nói qua là quý vị biết. Như là học hết cái bộ Tịnh Độ Đề Kinh Hoa Chú này thì quý vị thông Hán cổ luôn rồi, quý vị sau này quý vị dở bất cứ bộ nào quý vị cũng coi được. Thì như vậy quý vị thông rồi, quý vị đâu cần thiền trang nữa, quý vị cũng tự học được. Tương lai quý vị có thể làm pháp sư, quý vị có thể làm khai ngộ, tự mình đóng thất lại, tự mình học, tự mình tu cũng có thể thành tựu. Đó. Thì trang mong là vậy này đó, những người tương lai hoằng pháp lợi sanh hãy dùng phương pháp đó. Đừng có ham những lợi ích trước mắt. Mình cứ hy sinh đi, 10 năm đèn sách nhất cử thành danh. Đó là gì? Mình phải miệt mài 10 năm để rèn luyện công phu, để học, để cho đủ đó. Chưa gì mới có hăm mấy tuổi đầu muốn làm pháp sư rồi. Hòa thượng nói 40 tuổi mới nên là ra hoằng pháp rồi sanh, mình mới không nghe lời hòa thượng, mình mới có trẻ trẻ hai mấy tuổi đòi làm pháp sư. À, cho nên là đi không xa được, 30 tuổi vân vân thì đi cũng được, không làm pháp sư được thôi, giảng thời nay Phật pháp nhân gian, Phật pháp thường thức giảng được. Nhưng mà quý vị để mà thật sự để mà gì thành tựu á thì khó, rất khó, vì quý vị không đủ nền tảng. Và thứ hai nữa là quý vị cái hành trì quý vị không đủ tới nơi, hòa thượng nói phải có 10 năm công phu, mà 10 năm mình chưa có công phu thì làm sao được. Cho nên là học xong là không được, mà không được rồi thì mình dẫn người ta cũng có khi nó sai, nó sai thì ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm. Cho nên là gì, các người thời nay các đồng tu trẻ rất nhiều, quý vị ráng phát tâm phải chịu khó đi, chịu khó chịu khổ, không có một sự nào thành tựu nào mà trải qua dễ dàng được đâu. Quý vị phải luyện công phu để khi mà ra giảng pháp sau này quý vị còn nhiều người chướng ngại, chứ lúc đầu quý vị có người tự nhiên đang giảng người ta vô người ta nói vậy, thậm chí có bữa người ta chửi chẳng hạn, quý vị phải nhẫn được, không nhẫn được thì quý vị không giảng được rồi, rồi quý vị sẽ bị phê bình, rồi bị người này góp ý, bị người kia nói thế này nói thế kia, rất nhiều thị phi nhân ngã, rất đủ chuyện trên đời. Quý vị phải không có công phu là quý vị thối tâm ngay. Khi mới ra thì dễ nhưng mà trụ được mới khó. Quý vị thấy cái cây á, thấp thấp á, thì có gió nó thổi ít thôi, tại vì các cây khác nó quay quanh nó bao che cho mình. Nhưng cái cây nó càng cao lên á, thì sao? Nó tự chịu gió cho bao nhiêu cây khác luôn. Gió nó đau như nó đập hết cho mình á. Cho nên là gì? Muốn thành tựu được thời đại hiện nay phải có công phu thật sự. Phải luyện rất nhiều yếu tố, nào phải nhẫn được, nào phải hiểu được, phải tu được, phải vấn đề nhiều vấn đề mà phải như vậy mới trụ được trong thời hiện đại nếu muốn hoằng pháp lợi sanh. À, Hòa thượng nói với Ngài Định Hoàng rồi mà, thời Ngài Hoài Định Hoàng hoằng pháp lợi sanh khó chướng ngại phải gấp 100 lần Hòa thượng. À, cho nên là gì, chúng ta là thời sau chắc chắn chướng ngại rất nhiều. Vì vậy cho nên là phải gì, có trí huệ, phải có công phu đó, rồi mình như thế mình khó chuyển không sao hết, mình bị nạn không sao hết. Thiện Chân nói gì, mình nạn không vấn đề, nạn càng tốt cũng tốt mà, nhưng mà cái gì ảnh hưởng đại chúng, mình gặp nạn rồi thì ai là người gánh gánh chánh pháp đây, đúng không? Rồi bao nhiêu người thấy mình là ra hoằng pháp mà mình gặp nạn như vậy, người ta cũng thối tâm bồ đề, rồi cũng nhiều người không có chỗ nương tựa, tội họ. Chứ còn mình nạn thì một chuyện nhỏ, mình có đời này chết cũng có vấn đề gì đâu, chết cũng có tốt mà, chết cả bản sanh Tây Phương Cực Lạc, đi sớm càng tốt càng vui, đúng không? Có gì đâu, xả thân hành đạo, đời này mình đến này mình biết thân này là giả tạm, luân hồi sanh tử chết đã biết bao nhiêu tỷ tỷ lần rồi, có gì tiếc thân mạng này đâu. Nhưng mà chỉ gì, tiếc là tiếc pháp thân huệ mạng của chúng sanh, tiếc là Phật pháp không có người truyền, đó mới là niềm đáng đo đó. Bây giờ là dễ gì để đào tạo một người giảng kinh thuyết pháp được, mà đào tạo được một người như vậy rồi thì mà không giữ cho chúng sanh thì chúng sanh mất lợi ích. Cho nên con mắt chánh pháp đó, gọi là nhãn pháp đó, pháp nhãn đó, thì phải cần giữ, mình bảo vệ. Cho nên là đôi khi là ở giữa dòng đời như vậy, mình phải có những vậy. Cho nên những người hộ trì chánh pháp á, hộ trì những vị thầy trẻ sau này, quý vị phải bảo vệ họ, phải bảo vệ đừng để họ sa vào danh lợi, phải bảo vệ để họ đừng có rớt vào dòng ví dụ sắc dục thế gian đó. Nhiều người á, danh lợi sắc dục rồi gì đó nó kéo đi bay hết à. Đặc biệt những đồng tu trẻ, những vị pháp sư trẻ, quý vị ở bên cạnh, quý vị hộ trì họ. Những người mà chưa tới 40 tuổi khó tin lắm. Hòa thượng nói 40 tuổi trở lên mới đỡ. Thiện Trang may mắn năm nay cũng 41 tuổi rồi. Nhưng mà thì Hòa thượng nói thời xưa 40 tuổi chịu nổi, nhưng mà thời nay nhiều khi 40 tuổi cũng chịu không nổi đó. Cho nên là vẫn có thể thoái chuyện. Vậy cho nên là phải bảo vệ. Bảo vệ cho nên đặc biệt các cái đồng tu à, dù lớn dù nhỏ phải bảo vệ pháp sư của mình, bảo vệ thầy, bảo vệ những pháp sư trẻ của mình để tương lai Phật pháp được truyền thừa. Đừng để họ sa vào những cái cạm bẫy danh lợi, tình tiền vân vân, những cái điều đó thì họ sẽ mất đi cái lợi ích của họ, họ đọa lạc rồi, họ kéo theo bao nhiêu người đọa lạc, rồi họ làm cho bao nhiêu đồng tu khác thoái tâm bồ đề. Quý vị nghĩ coi, một người phát tâm tu hành để xuất gia rồi á, rồi tu hành bao nhiêu năm rồi cuối cùng tu vào tà, gặp pháp hòa thượng rõ ràng, làm cho bao nhiêu người khác họ cũng mất niềm tin chứ, đúng không ạ? Đâu có được. Cho nên nếu như một người thành tựu thì càng thành tựu càng lâu, trụ được trong giáo pháp này càng lâu, hằng dương chánh pháp càng ngày càng đi lên, thì đó là gì, ngôi sao sáng trên thế gian. Nội hình tướng đó thôi, cái phước đức đó cũng đã vô lượng vô biên, là đời sau họ sanh về cõi trời rồi, không nói họ vãng sanh từ Cực Lạc, họ làm giả, họ không đoạn nổi phiền não, họ không vãng sanh, họ cũng sanh cõi trời, đúng không? Đấy, thì còn nếu như mà họ làm vậy thì mình là người hộ trì họ, mình cũng được phước lớn lắm chứ. Đấy, cho nên là phải gì, cố gắng nhập vào đại tịch định. Bây giờ đại tịch định của Đức Phật không làm được, mình cũng nhập vào tiểu tịch định đi chứ. Đấy là chúng ta phải cố gắng là như thế. À, bây giờ chúng ta trở lại đoạn này như vậy. Về nhập đại tịch định rồi tất cả tán động rốt ráo tịch tịnh, gọi đó là đại tịch. Đại tịch định là thiền định mà Như Lai nhập. Trong quyển 30 của kinh Niết Bàn nói: ta ở giữa rừng cây Sa La Sông Thọ này nhập vào đại tịch định. Đại tịch định này gọi là đại Niết Bàn. Đó, đại Niết Bàn chứ không phải tiểu Niết Bàn nha. Tiểu Niết Bàn là của hàng Thanh Văn và hàng Viên Giác. Hữu chân giải vân, thêm nữa trong sách chân giải, chân giải tên đầy đủ là Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải của Pháp Sư Đạo Ẩn người Nhật. Đây là chú giải kinh Vô Lượng Thọ của một tác giả người Nhật. của một đại sư người Nhật. Trong đó nói: Phổ đẳng tam muội cập đại tịch định, tịnh thị niệm Phật tam muội dị danh giả. Tức là gì? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói phổ đẳng tam muội, có một môn tam muội gọi là phổ đẳng, và ở đây nói là đại tịch định, chữ tịnh là cúng, đồng thời là gì, tên khác dị danh, tức là tên khác của gì, niệm Phật tam muội. Vậy niệm Phật tam muội chính là gì? Đại tịch định ở đây cũng là phổ đẳng tam muội. Như vậy đại tịch định tóm lại là niệm Phật tam muội. Như vậy hôm nay Đức Phật trụ vào đại tịch định nào? Đó là trụ vào niệm Phật tam muội. Tại sao vậy? Vì niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội mà. Chấm chấm chấm, tức là đoạn giữa không trích. Kim Phật vị thiết niệm Phật pháp môn, trụ niệm Phật tam muội. Nay Đức Phật là gì? Vì thiết pháp môn niệm Phật nên ngài trụ vào niệm Phật tam muội. Đó, cho nên là ở đây quý vị thấy là gì? Lời chú giải này quá hay. Đúng là Phật trụ đại tịch định đó chính là niệm Phật tam muội. Vì sao? Vì Phật pháp thiết môn là gì? Pháp môn niệm Phật mà, cho nên gọi là niệm Phật tam muội. Quý vị để ý, chữ niệm Phật viết hoa đây là tại vì đây là tên của pháp môn niệm Phật, cho nên là viết hoa lên. Còn nếu viết thường thì chữ niệm là không có viết hoa, chữ nợ là động từ không viết hoa, đây là danh từ. Cố tri đại tịch định, nên biết đại tịch định, thông thiết tức vi Phật chi thiền định, danh đại niết bàn. Cho nên biết rằng đại tịch định á, thông thường mà nói á, chính là gì? Thiền định của Phật. Thiền định của Phật tức là gọi là đại niết bàn. Như vậy quý vị thấy đại niết bàn là gì? Tính là niệm Phật tam muội đó, là định đó, đó định của Phật đó. Cho nên chúng ta tu rất là may mắn, chúng ta vừa tu thì tu đúng cái pháp cao nhất là niệm Phật tam muội rồi. Và trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy không, thế giới Tây Phương Cực Lạc cuối cùng là gì? Toàn là những người cũng là niệm Phật tam muội không, đúng không? Ở trên Tây Phương Cực Lạc là thấy họ liên tục xưng niệm Phật hay không đấy. Cho nên vừa vào quý vị đã may mắn đã gặp được pháp tối thắng nhất rồi, pháp thù thắng nhất rồi, pháp đặc biệt nhất rồi, chứng tỏ thiện căn phước đức nhân duyên quá lớn, đúng không? Nhưng mà nếu mà không hành thì cũng bỏ qua uổng phí, cho nên phải cố gắng. Kim Nhật quên đoạn đây mới tới đây nhược án kim kinh. Nếu mà căn cứ vào kinh này hay là để chiếu theo kinh này, án là chiếu theo là căn cứ, chiếu theo kinh này tắc chỉ niệm Phật tam muội thì chỉ là cho niệm Phật tam muội đó. Thì kinh này đại tịch định đó chính là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội xưng Bảo Vương tam muội. Niệm Phật tam muội còn xưng là gì? Bảo Vương tam muội. Bảo là quý đó quý vị, vương là vua, quý rồi còn vua nữa, vua của tam muội luôn. Vì tam muội trung vương là vua của trong các tam muội. Cho nên Phật cũng gọi là Phật Trung Chi Vương, là vua trong các vị Phật. Đó. Niệm Phật cũng là vua trong các pháp môn tam muội. Quý vị thấy không? Niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội luôn đó. Mình vô toàn là vua không à đó. Nhất rồi, không có gì hơn nữa. Vậy mà không tiêu tu nữa thì là uổng phí. Kim Nhật Thế Tôn khai diễn tịnh độ pháp môn. Ngày hôm nay Đức Thế Tôn á, là khai mở diễn thuyết pháp môn tịnh độ. Cố nhập niệm Phật Bảo Vương tam muội, cho nên nói rằng là gì, cho nên ngài nhập vào, phải nhập vào thiền định là nói gì, tam muội tức là thiền định đó. Thiền định gì? Niệm Phật Bảo Vương, tức là niệm Phật Bảo Vương tam muội đó là gì? Ý nói là Phật tại sao là nhập vào đại tịch định, bởi vì pháp môn này là pháp môn niệm Phật tam muội là nhất rồi, cho nên phải nhập vào cái thiền định nhất chứ. Thiền định nhất đó là gì? Niệm Phật tam muội hay là niệm Phật Bảo Vương tam muội, đó là thiền định nhất. Nên biết đại tịch định thông thường nói tức là thiền định của Đức Phật, gọi là đại niết bàn. Nếu chớ theo kinh này thì chỉ cho niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội được xưng là Bảo Vương Tam Muội, là vua trong các Tam Muội. Ngày nay Đức Thế Tôn khai mở diễn thuyết pháp môn Tịnh Độ nên nhập vào niệm Phật Bảo Vương Tam Muội. Đó, quý vị thấy mới tới đây thôi đã thấy rất hay rồi à, chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta ráng đi hết câu này à, chúng ta sẽ đi thêm một câu nữa. Trụ kỳ đặc pháp, đó là câu kinh văn tiếp theo, là trụ kỳ đặc pháp, tức là trụ vào cái pháp kỳ lạ hay là kỳ diệu đặc biệt. Kỳ lạ cũng được, kỳ diệu cũng được. Tịnh ảnh sớ viết à, trong tịnh ảnh sớ của đại sư Tịnh Ảnh, tức là đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy, ngài chú giải, ngài nói: Phật sở đắc pháp siêu xuất dư nhân, tại thế sở vô cố văn kỳ đặc. Tức là gì? Đức Phật á, đắc được một cái pháp, đắc pháp, pháp mà Phật chứng đắc được á, thì sao? Siêu xuất thế dư nhân, tức là vượt hơn người khác. Đúng rồi, Phật đắc thì phải hơn người chứ, Phật mà thua chúng sanh khác mà sao được, đúng không? Phải hơn tất cả những người khác, dư nhân tức là người khác. Tại thế sở vô, tức là ở thế gian không có, không có điều này. Đó. Ở thế gian ở đây không phải nói ở cõi người không, dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì gọi là thế gian không có. Đó, tức là trong ba cõi không có ai có đâu, Phật có thôi. Cố văn kỳ đặc, cho nên nói là kỳ diệu đặc biệt hay là kỳ lạ đặc biệt. Kỳ diệu kỳ lạ cũng được, bây giờ mình dịch kiểu gì cũng thiếu à, nếu mà kỳ diệu kỳ lạ luôn mới đủ. Hợp tán viết, trong sách Hợp Tán lại nói, trong sách Hợp Tán nói thêm: Tề phàm bí thuật kim nhật tương thiết, cố viết trụ kỳ đặc. À, tức là gì? Cái bí thuật là cái thủ thuật mà thần bí đó quý vị, gọi là bí quyết đó, thần bí, bí kíp, thần bí đó, mà để gì? Tề phàm hay là tế phàm, chữ này gọi tế đúng hơn, tế phàm. Tế phàm tức là gì? Cứu tế, cứu vớt, tế trong chữ chẩn tế đó quý vị, cứu vớt phàm phu á, các phu hàm chúng sanh á. Vậy là bí thuật này là để cứu vớt chúng sanh à, cứu vớt phàm phu. À, kim nhật tương thiết là ngày nay sắp nói à, chuẩn bị nói ra đó. Cố viết trụ kỳ đặc, cho nên nói là trụ vào cái pháp kỳ diệu đặc biệt hay kỳ lạ đặc biệt. Đấy, quý vị hiểu mà. Tức là trong sách Hợp Tán là nói càng hay nữa. Bây giờ bí thuật cứu vớt phàm hàng phàm phu à, Đức Phật sắp nói ra đó, cho nên là trụ vào cái pháp đó là kỳ diệu đặc biệt. Tại sao vậy? Vì nếu như nói cái pháp khác á, trụ để mà cứu vớt những hàng Bồ Tát thì thường quá rồi, bây giờ những người đó bình thường đâu. Bây giờ cứu vớt được hàng phàm phu mới giỏi chứ, đúng không ạ? Bây giờ phàm phu mà quý vị đưa họ ra khỏi sanh tử, vãng sanh thành Phật, một đời lên bất thoái chuyển, đó mới là bí thuật cứu vớt phàm phu. Cho nên là tế phàm bí thuật. À, những từ này, ngữ này phải nói hay, rất hay, đúng không ạ? Quý vị thấy rõ ràng, rất hay, rất là tuyệt vời. Đúng. Nếu pháp môn khác bây giờ dạy cho người phải thượng căn thượng trí, nhưng như kinh Hoa Nghiêm thì hay đó, nhưng mà đâu mấy ai tu được đâu. Kinh Kim Cang thì nói hay, rất là hay, ưng nhi ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là được. Nhưng mà có ai cũng làm ưng nhi vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, làm sao không trụ vào đâu mà sanh được tâm đó, thì liền sanh được tâm đó, làm sao trụ không nổi. Tâm chúng sanh phải có chỗ trụ, cho nên đây là gọi là bí thuật à, và cái thủ thuật, cái phương pháp thần bí quá sâu màu để mà gì? Tế phàm, tức là cứu tế vớt chúng sanh phàm phu. Đấy, đây là phàm phu là chúng ta nè, chúng ta là phàm phu phiền não quá nhiều mà chúng ta có thể ra khỏi sanh tử. Đúng là cái phương pháp này, đúng là gọi là tế phàm bí thuật. Cho nên lời lời quý vị không, lời lời đưa ra rất hay, mình đọc bốn chữ tế phàm bí thuật thì nó hay, đúng không? Là cái, nhưng mà nếu mà dịch ra là cái gì, cái bí thuật mà để cứu vớt hàng phàm phu nó cũng cũng hay, nhưng mà nó dài, đọc càng ngắn thì càng hay. Cho nên tại sao mình học âm há hay là vậy, hay hơn là gì? Ngôn ngữ ngắn gọn nhưng mà nghĩa thì xúc tích xa vời đó, chữ kỳ đặc thôi, hai chữ à, mà mình nói phải nói là kỳ lạ, kỳ diệu, là đặc biệt. Mà chữ đặc biệt nó cũng 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 hơi chưa hẳn nữa, đặc là đặc sắc nữa đó. Đặc là nó cô đặc nữa, cho nên Hán cổ một chữ nó có thành hai chữ, mà bây giờ hai chữ nó nhiều lắm chứ không phải hai chữ, có thể hai chữ này, có thể hai chữ kia, hai chữ nọ. Vì vậy nếu như không học vào Hán cổ, không học vào phần như vậy thì làm sao mình thấy toát ra được nghĩa được. Mà mình cứ ôm cái bản dịch rồi suốt ngày nói dịch dịch như thế này, mấy người mà nói thời này thời nào rồi mà bây giờ học chữ Hán, mấy người đó dốt không biết mà đâu. Hoặc là cái gì cố tình làm cho chúng sanh dốt đi á. Chứ còn những người mà thật sự cầu học, những người ấy là phải học ở trong này hay, rất là hay, càng học cái càng hay. Những lời của chư tổ viết ra quá hay đi, lời đây toàn lời người xưa không mà. Trong Tịnh Ấn Sớ là thời nhà nhà Tùy, nhà Tùy là trước thời nhà Đường nữa, là thế kỷ thứ 6. Bây giờ thế kỷ bao nhiêu rồi? Bây giờ thế kỷ 21 rồi, 17 thế kỷ sau đúng không? À đâu, 15 thế kỷ sau rồi, 1.500 năm sau rồi mà thấy hay vô cùng. Đó. Những lời như vậy có nên nghe hay không? Có nên học hay không? Nên chứ đúng không? Nên nghe, nên học. Rất hay. Vì vậy chúng ta may mắn được gặp, đó là phước báo vô lượng kiếp bây giờ mình mới gặp đó. Thì chúng ta xin đọc lại phần dịch nghĩa. Về trụ kỳ đặc pháp. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói, pháp mà Đức Phật đã chứng đắc vượt hơn người khác, điều mà không có ở thế gian, nên nói là kỳ đặc. Trong sách Hiệp Tán nữa nói, bí thuật cứu vớt phàm phu ngày nay sắp thiết, nên nói là trụ kỳ đặc. À, đó, trụ kỳ đặc gì đó. À, tức là bí thuật, nhớ nhớ câu dùm, câu này rất hay. Bí thuật cứu vớt phàm phu, à, cứu vớt phàm phu cứu mới hay, chứ còn bây giờ Phật cứu Bồ Tát, cứu Thanh Văn, A La Hán chuyện thường rồi. Phàm phu nhiều phiền não, nhiều sanh tử, nhiều vấn đề, nhiều chướng ngại, đủ các loại nghiệp chướng, vậy mà gì một đời có thể là vượt lên bất thoái, ngang với hàng đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù Hổ Hiền. Không phải là bí thuật đó sao? Không phải là gọi là trụ kỳ đặc pháp đó sao? Đó không phải là pháp kỳ đặc sao? Đúng không? Phải vậy chứ. Còn nếu mà pháp kia bình thường quá, giống như sau này, đoạn sau này còn hay nữa, quý vị sẽ nghe thấy hay. Tức là gì? Đưa ra lời gì? Những cái pháp khác thì hay, thiệt là hay thiệt, nhưng mà xưa nay không có nghe có người thành tựu. Giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói một đời thành Phật, nhưng mà có thấy ai thành Phật đâu. Quý vị á, lâu lắm rồi đâu có thấy ai thành Phật đâu. Đó. Cái đó pháp thì viên mãn cứu cánh rốt ráo hoa nghiêm, nhưng mà bây giờ lâu rồi có ai tu thành tựu hoa nghiêm đâu. Người tu hoa nghiêm thành tựu gần đây không nghe nói, lâu lắm rồi. Lăng Nghiêm kinh, kinh Lăng Nghiêm nghe nói người thành tựu lâu rồi cũng không thấy, đúng không? Hồi xưa hòa thượng hay nhắc ở Hồng Kông có một vua thủ Lăng Nghiêm, nhưng không biết ngài thành tựu thế nào. Còn nếu mà nghe trong thường thường chúng ta nghe cũng là người gần 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 mà có thể nói thành tựu Lăng Nghiêm là Pháp sư Giao Quang, ngài chú giải cho kinh Lăng Nghiêm đó. Quý vị thấy ngài gì hồi trước là các chư tổ trước, nhưng theo ngài tổ Trường Thủy là theo để giải thích kinh Lăng Nghiêm dùng tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai. Tam chỉ tam quán giải thích kinh Lăng Nghiêm tới cái thời nhà Minh. Ở cuối thời nhà Minh có một vị pháp sư tên là Gia Quang, ngài đọc ngài thấy chưa có thỏa mãn. Tam chỉ tam quán là phải dùng thức, hay cách nói cách khác là kinh Lăng Nghiêm mà nếu mà tu theo phương pháp đó được, chứ không phải không được nha, được theo phương pháp của đại sư Truyền Thủy căn cứ vào tam chỉ tam quán thì được, nhưng mà thành tựu chỉ là gì, chỉ là thành tựu ở mức biệt giáo mà thôi. Đó, biệt giáo tức là quý vị thành tựu mức là nếu mà cao nhất là gì, thành Phật đó, chỉ là phương Phật gì tương tợ tức Phật mà thôi, không phải phần chứng tức Phật. Hoặc là đó, cho nên là không có thành tựu lớn. Vì vậy ngài Đại sư Giao Quang ngài phát hiện ra, con xin phép con chú giải lại, đang chú giải thì thọ mạng hết mất tiêu rồi. Cho nên thấy Đức Phật A Di Đà, ngài cũng niệm Phật quý vị, ngài thấy Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn bản sanh, ngài hướng về Đức Phật A Di Đà nói: Kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay ở Trung Quốc là lâu lắm mới có người truyền. Quý vị thấy hồi thời ngài thiên thai, ngài phải trí giả phải bao nhiêu năm, 17 năm hướng về phía phương Tây lại để mà cung kính là mong Kinh Lăng Nghiêm truyền tới Trung Hoa, mà không có. Sau khi ngài thiên thai trí giả viên tịch rồi, sau đó mới có người là ngài Thật Xa Năng Đà mới đem Kinh Lăng Nghiêm tới. Không dễ đúng không ạ? Không dễ chút nào để mới có Kinh Lăng Nghiêm, mà sau đó là ngài thiên thai cũng thể hiện là không có gặp được Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên giáo pháp thiên thai có một chút thiếu chỗ đó, Kinh Lăng Nghiêm vì vậy thì thiếu một chút. Cho nên ngài mới xin Đức Phật A Di Đà, tức là ngài Giao Quang, ngài nói xin Phật cho con ở lại con chú giải cho xong rồi con hỏi vãng sanh. Đức Phật nói được thôi, cho ở lại chú giải không sao, quý vị thấy không, còn nhiệm vụ sinh thôi chưa vãng sanh. Vì vậy ngài chú giải mà ngài mới đề xướng là xả thức dụng căn, tức là bỏ thức mà dùng căn, từ đó chuyển thành là không khởi tâm không đồng niệm, đó là trở thành Kinh Lăng Nghiêm, trở thành viên giáo, đưa từ biệt giáo lên thành viên giáo với phương pháp đó. Cho nên từ đó mở ra một lối tu, Kinh Lăng Nghiêm có thể trở thành viên giáo, một pháp môn một đời viên mãn thành Phật. Nâng Kinh Lăng Nghiêm, nâng cái tông Lăng Nghiêm từ viên giáo lên thành gì, từ biệt giáo lên thành viên giáo. Đó là bậc tổ sư như vậy, nhưng mà ngài vẫn niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Quý vị thấy không? Và từ đó mở ra lối tu khác. Nhưng mà từ đó đến nay có mấy ai tu được như vậy đâu. Xả thức dụng căn là không nổi, thôi tu lại, cũng phải tu lần trước, tu gì tam chỉ tam quán. Chứ xả thức dụng căn bây giờ là không khởi tâm không động niệm, là phải về tu viên giáo sơ trụ của Kinh Hoa Nghiêm đó, tương đương như vậy đó. Đâu dễ đâu. Đó, đó gọi là gì? Đoạn là gì? Vô minh hoạt đó. Tập đoạn phải đoạn hết vô không khởi tâm không động niệm đâu, là vô minh hoạt đoạn hết rồi, chỉ còn tập khí thôi, thì là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm trở lên. Cho nên tu như vậy là vào là phần chứng tức Phật của tông thiên hai luôn rồi. Từ nâng lên một cấp như vậy, những người đó là kiệt xuất trong những người bình thường mới đưa ra được phương pháp vậy. Mới nâng tông Hoa Nghiêm lên, nhưng mà nâng lên rồi có ai tu được không? Lâu lắm rồi cũng đâu có nghe ai tu được phương pháp đó. Cái gì thấy không? Đâu có dễ đâu. Đó, nên là gì? Tuy là nói giáo pháp viên mãn thành tựu nhưng mà không có nghe cái người tu thành tựu. Còn pháp môn tịnh độ này, ngài Đại sư Hiền Đạo nói vạn tu, vạn nhân khứ và vạn người tu thì vạn người vãng sanh. Đó, ai tu cũng được, thật thà nghe lời làm. Cái bà già dốt dốt không cần biết giáo pháp nhiều. Niệm Phật tới cùng một câu niệm Phật, không cần biết gì cả, chỉ cần tôi có biết niệm Phật thôi cũng thành tựu. Thậm chí tự tại vãng sanh, đứng mà ra đi, ngồi xếp bằng mà vãng sanh, biết trước ngày giờ. Một người học giáo pháp giỏi chăng nữa cũng niệm Phật vãng sanh đều như nhau. Cho nên gọi là tế phàm bí thuật, hàng phàm phu cỡ nào cũng được. Quý vị phiền não giống như ông gì, gọi là trưởng của cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba quý vị, gọi là Lâm trưởng của của trưởng, tức là người lãnh đạo chính của Tăng Gia Ba, cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba đó, cái đạo tràng đó. Ông Trần Quang Biệt á, ông Trần Quang Biệt sau khi ông làm ngân hàng, giám đốc ngân hàng bận quá đâu có thời gian tu vậy đó, mà về chỉ cần khi bệnh ung thư rồi về nằm ở nhà nghe pháp 2 năm thôi, niệm Phật nghe pháp hòa thượng thôi, cũng biết trước ngày giờ vãng sanh. Thậm chí là gì, lúc đó ông muốn vãng sanh á, thì gì kêu là công việc chưa xong, ông hãy cho thêm thời gian để ông ở thêm 2 năm nữa, hẹn thêm 2 năm là được. Cho nên gì, dù thành phần tri thức như vậy, gọi là tầng lớp tri thức như vậy, Nhưng mà vậy vẫn được độ, ai cũng được độ được. Người phiền não nhiều đó, đó là nhiều phiền não đó, cũng thành công, cũng được độ kìa. Đấy, quý vị thấy không? Người bà già cũng được độ kìa, ông già cũng được độ kìa. Người làm văn phòng cũng được độ, người là chạy xe ôm cũng được độ, người làm nông dân cũng được độ. Đó là không phải là tế phàm bí thục hay sao? Cho nên đó không phải là pháp kỳ đặc hay sao? Đó cho nên là gì, chúng ta may mắn vào được cái pháp này quá tuyệt vời, phải nói thiện căn sâu dày nhiều đời nhiều kiếp tích lũy đến nay, cho nên chúng ta mới gặp được. Gặp được rồi mà trân trọng thì đó là gì, giống như vào kho báu mà có nhặt được của báu. Còn vào mà không trân trọng, mà không chịu cầm lấy kho báu đi, không giữ lấy kho báu đi, thì vào kho báu mà về tay không, uổng công một đời gặp giáo pháp viên mãn viên đáo. Viên giáo và vì tế phàm bí thuật này và cũng uổng cái pháp kỳ đặc này mình không được gì. Cho nên hãy cố gắng là gì, đã đến nơi rồi, đã kho báu rồi, ráng vất vả chút xíu, mòi mòi chịu khó chịu khổ một chút, nóng có mưa nắng gì khó chịu một chút cũng không sao, dù có bị chửi thế nào cũng ráng mà nhặt kho báu này cầm để đi ra là thành công rồi. Bây giờ đoạn cuối cùng là bấy nhiêu đó thôi, thì chúng ta cố gắng làm sẽ thành công. Hôm nay hết rồi, hết thời gian rồi, thiên nhân cũng giảng quá bây giờ rồi, nên thôi hẹn quý vị buổi khác. Hôm nay đang vô phần hay đúng không, tuần sau còn hay nữa, bắt đầu phẩm thứ ba là bắt đầu hay rồi đó, quý vị thật sự là hay vì không hợp căn cơ. Phẩm thứ hai thì hay nhưng mà không hợp căn cơ cho nên cảm thấy không hay, chứ không phải là hay hay không. Bây giờ chúng ta hạ xuống phàm phu ngang trước chúng ta là chúng ta thấy một khế cơ rất hay. Đấy, thì hôm nay chúng ta dừng ở đây, hẹn quý vị ngày mai chúng ta cùng tu 4 tiếng đồng hồ, và chúng ta hẹn quý vị buổi khác. Hy vọng là quý vị đồng tu nghe được bao nhiêu đó, chúng ta sẽ cố gắng là thực hành. Mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người đường sanh tử của ai người ấy lo. Thiện Trang cũng không lo cho quý vị được, Thiện Trang cũng phải lo cho Thiện Trang, và quý vị cũng phải lo cho quý vị, ai cũng phải lo cho mình. Đường sanh tử đường ai nấy lo mà, đúng không? Độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, không có ai lo cho ai được đâu. Cho nên là muốn thay bản sanh, muốn thành tựu thì hãy tự lo cho mình. Lo bằng cách nào? Đoạn phiền não, phục phiền não. À, một câu Phật hiệu đầy đủ tín nguyện hạnh đó, cứ như thế mà duy trì học bộ bộ kinh này đó. Nếu có học giáo bộ kinh khác của nữa cũng phải làm sao quy hướng về đó, thì đó là thành tựu trong đời này chúng ta sẽ có phần đó. Hẹn quý vị vào buổi khác, hôm nay chúng ta dừng ở đây, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Ni Tho Phật.